Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cung thỉnh đại chúng đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Gia Hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 24 tháng 5 âm lịch năm Tân Mão dương lịch 2011, trong mùa an cư kiết hạ, được sự phân công của ban tổ chức hạ trường tỉnh xã trung tâm, chúng tôi cũng được phép đến đây cùng với đại chúng. Chúng ta có những cái buổi pháp thoại cứ mỗi hai tuần thì một lần, và hôm nay thì vào nửa cuối tháng năm, cứ mỗi nửa tháng thì một lần, nửa cuối tháng năm. Vừa rồi đó thì vào nửa đầu tháng năm, chúng ta cũng có một cái buổi pháp thoại. Và như là đại chúng biết từ trước đến giờ thì chúng tôi cũng chỉ có trình bày những vấn đề liên hệ đến pháp môn tịnh độ. Và cái kỳ rồi thì chúng ta trao đổi với nhau về cái những cái khó khăn, những cái trở ngại ở trong cái thời điểm rất là quan trọng của cuộc đời tu tập chúng ta, đó là thời điểm lâm chung. Cái này có thể ví như là một cái kỳ thi. Nếu mà đối với một em thí sinh, học sinh đó, thì thời gian của cả một năm học nói riêng, suốt quá trình học nói chung, nó sẽ quyết định vào cái kỳ thi cuối năm. Thì đối với việc tu hành hướng tới mục tiêu giải thoát của chúng ta, mà đối với hành giả tu tịnh độ đó, thì đối với mục tiêu vãng sanh giải thoát trong hiện đời, thì cái giờ phút lâm chung đó nó giống như ý nghĩa của một cái kỳ thi cuối năm. Dĩ nhiên thì chúng ta nghĩ đến điều này không phải đến lúc đó rồi chúng ta mới có những sự vận dụng, mà chúng ta phải nghĩ tới nó để chúng ta chuẩn bị cho suốt cả năm học, hay nói chung là suốt cả cái quá trình mà chúng ta học hỏi. Dĩ nhiên tôi nói cái quá trình là tại vì nếu mà chỉ chú ý đến năm lớp 12 đối với cái kỳ thi tốt nghiệp phổ thông thì chưa hẳn là đúng. Bởi vì sao? Trước đó nếu chúng ta đánh mất cái căn bản á, thì những sự nỗ lực của cái riêng lớp 12 không cũng không đủ để cho chúng ta đảm bảo được cái kết quả của kỳ thi cuối năm, mà phải là cả cái quá trình học của mình chứ không phải chỉ một năm học. Nhưng mà riêng đối với chúng ta, những người hành giả tu tịnh độ, thì những cái chuyện gọi là đời trước đó, gọi là trong suốt quá trình tu tập của chúng ta đời trước đó, thì thôi miễn bàn. Mà kể như trong cuộc đời này của chúng ta đã là năm lớp 12 đó là cái năm cuối. Và cuối năm nay thì chúng ta sẽ có một kỳ thi tốt nghiệp. Thì cái kỳ thi tốt nghiệp đó là một cái thời điểm rất là quan trọng, rất là thời giờ phút lâm chung. Và trong cái kỳ pháp thoại vừa rồi, chúng tôi có trình bày những cái khó khăn để mà chúng ta có thể thành tựu được cái mục tiêu vãng sanh giải thoát trong hiện đời, tức là theo trong kinh Vô Lượng Thọ, tức là 48 lời nguyện của Đức Phật, nói rằng là chúng ta làm sao lúc lâm chung chúng ta chánh niệm được 10 niệm, cho đến 10 niệm lúc lâm chung niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta thành tựu cái kết quả là được vãng sanh về Tây Phương. Tuy rằng là cái điều kiện đó nghe qua thì nó dễ so với cái điều kiện là chúng ta phải nhất tâm bất loạn từ 1 đến 7 ngày trong kinh Phật thuyết A Di Đà, đó là trong Tịnh Độ Tam Kinh. Cái này 10 niệm thì nó dễ hơn là được nhất tâm bất loạn từ 1 đến 7 ngày. Nhưng mà chính cái dễ đó nó cũng không đơn giản, vì cái thời điểm đó quan trọng là thời điểm lâm chung. Không phải là 10 niệm cái lúc bình thời, mà là 10 niệm lúc lâm chung. Cho nên chính cái tính chất đặc biệt của cái thời điểm đó mà chúng ta sẽ gặp một số trở ngại, chúng tôi xin bàn phép nhắc lại qua để chúng ta hôm nay, vấn đề của chúng ta là làm sao chúng ta vượt qua từng cái trở ngại đó để chúng ta thành tựu kết quả. Cái chướng ngại của cái giờ phút lâm chung đó, chúng ta thấy có 4 cái chướng ngại mà chúng tôi xin trình bày lượt lại. Chướng ngại thứ nhất là chúng ta so sánh với cái ngày 30 Tết của một năm, thì ngày 30 Tết của cuộc đời công việc nó dồn lại rất nhiều, không phải là công việc của một năm 12 tháng, mà là công việc của cả cuộc đời mấy chục năm của mình. Cho nên do vì nhiều công việc quá mà chúng ta sẽ thấy cái tâm mình không còn thư thả, không còn thanh thản nữa để chúng ta thực hiện được 10 niệm đơn giản. Vì rằng tôi cũng thưa với đại chúng là nếu mà hiện giờ mà nếu mà tính 10 niệm lúc bây giờ đó, bây giờ và tại đây thì chúng ta thực hiện 10 niệm không khó, ai cũng có thể thực hiện, nghĩa là có mặt tại đây là thực hiện 10 niệm không khó. Nhưng mà có điều là tại thời điểm lâm chung. Cho nên chính vì cái thời điểm mà 30 Tết của một năm đó, chúng ta thấy quá bận rộn, thì 30 Tết của cuộc đời nó lại bận rộn gấp mấy chục lần nhiều hơn. Đó là một khó khăn thứ nhất. Khó khăn thứ hai đó là ngày 30 Tết của một năm đó, thì chúng ta có thể để một số công việc ra ngoài ngày, rồi chúng ta giải quyết. Bởi vì chúng ta thấy là không kham để chúng ta giải quyết dứt điểm trong năm, thì chúng ta sẽ dừng lại một số công việc mà chúng ta không bài ra để mà chúng ta giải quyết. Vì chúng ta biết rằng là chúng ta không có đủ quỹ thời gian để chúng ta giải quyết trong năm, do đó mà chúng ta phải đẩy nó ra ngoài ngày, tức là chúng ta có thể giới hạn công việc. Trong khi đó thì ngày 30 Tết của cuộc đời chúng ta không có phần đẩy ra ngoài ngày đó, chúng ta không có giới hạn công việc, mà tất cả công việc ta đều giải quyết dứt điểm hết. Đây là cái khó thứ hai. Cái khó thứ ba đó là ngày 30 Tết của một năm đó, mà chúng ta thấy bận rộn như vậy đó, thì nó có một cái tiến trình mà chúng ta theo dõi để sắp xếp công việc hợp lý cho cái quỹ thời gian của mình. Thí dụ như đầu tháng Chạp chúng ta biết còn 30 ngày nữa tới Tết, tới rằm tháng Chạp chúng ta biết 15 ngày nữa tới Tết, 23 tháng Chạp chúng ta biết còn 7 ngày nữa tới Tết, thậm chí 28 tháng Chạp chúng ta biết còn 2 ngày nữa tới Tết. Thì chúng ta sẽ sắp xếp những công việc cho nó phù hợp với quỹ thời gian của mình. Điều đó chúng ta có thể chủ động. Nhưng mà ngày 30 Tết của cuộc đời thì không phải nó đến như vậy, mà nó đến một cách rất là bất chợt. Vừa là công việc nhiều, vừa là không để ra ngoài ngày, vừa là không có một cái trình tự để chúng ta có thể theo dõi thời gian. Đây là ba cái khó của cái thời điểm lâm chung. Và cái khó thứ tư là cái khó then chốt nhất, và chúng tôi cũng trình bày qua rồi. Cái khó thứ tư tức là cái khó mà sau ngày 30 Tết của một năm thì chúng ta tất cả mọi việc đều trở lại bình thường của mình, và tất cả những cái sở hữu của chúng ta trên thế gian này cũng là còn y nguyên. Nhưng mà ngày 30 Tết của cuộc đời thì không phải như vậy, tức là sau cái ngày mà quyết định đó, sau một cái ngày trọng đại đó, thì tất cả những cái gì của chúng ta trong cuộc đời này đều hoàn toàn bị mất hết. Chúng ta thấy rằng chỉ mất một số của cải tài sản thôi, chúng ta đủ bấn loạn rồi. Một người thân thôi, chúng ta thấy là một cái biến cố quan trọng trong cuộc đời rồi. Huống chi đằng này chúng ta mất tất cả của cải, mất tất cả sự nghiệp, mất tất cả danh vọng địa vị, và ngay cả mất tất cả thân mạng của mình. Thì trước khi mà chúng ta đối diện với cái giờ phút mà chúng ta sắp sửa mất hết á, thì khó mà chúng ta có thể giữ được tâm bình an để mà thực hiện được một điều rất đơn giản trong hiện tại đây, tức là 10 niệm. Cái điều này tưởng như là rất đơn giản, nhưng mà trong cái thời điểm nó quan trọng như vậy, với một cái tâm lý mà chúng ta sắp sửa mất hết tất cả những gì trong cuộc đời của mình trên thế gian này, chúng ta khó có thể thực hiện được cái việc đơn giản đó, đó là 10 niệm. Thì đó là bốn cái điều mà rất là khó khăn khi mà chúng ta phải đối diện với cái giờ phút lâm chung để cho có thể thực hiện được 10 niệm. Và hôm nay thì cái vấn đề chính của chúng ta, tức là làm sao cho có những cái suy nghĩ quán xét thế nào đó để chúng ta có thể tuần tự chúng ta vượt qua những cái trở ngại đó, bốn cái trở ngại đó, để chúng ta có chuẩn bị cho một cái tâm lý bình thường của mình. Và nếu mà chúng ta được một cái tâm lý bình thường thì cái việc mà thực hiện 10 niệm là trong phạm vi khả năng của mình, trong tầm tay của chúng ta, không khó. Chỉ cần chúng ta có một tâm lý bình thường. Và nói theo cái thuật ngữ Phật giáo gọi là tâm thanh thản như trong hiện tại mình. Bây giờ cái vấn đề đầu tiên đó, tức là chúng ta có quá nhiều công việc để giải quyết, nó làm cho chúng ta thấy bận rộn và chúng ta không có đủ cái quỹ thời gian để chúng ta giải quyết công việc, quá nhiều thời công việc. Thì tôi có một cái câu chuyện như thế này để cho đại chúng cùng suy gẫm. Đó là cái câu chuyện của một cái bà nội trợ. Cái bà này thì bà sắp sửa có một cái lễ hội lớn, có một cái bữa tiệc lớn mà bà này thuộc về bếp trưởng. Bà này là chịu trách nhiệm trong cái về vấn đề ẩm thực của cái lễ hội đó đối với một cái số đại chúng đông đảo. Dĩ nhiên bà này là trưởng, gọi là nôm na gọi là bếp trưởng đi, thì dĩ nhiên bà không có làm một mình đâu, mà bà có một ekip, những người phụ việc, có cả một cái nhóm của bà. Và như vậy thì bà phải là người có một cái nhìn, tầm nhìn tổng quát để mà sắp xếp những cái công việc và phân công cho hợp lý đối với từng người một theo khả năng của người ta. Công việc nó rất là nhiều rồi, và chịu trách nhiệm tổng quát thì bà này phải chịu trách nhiệm. Thì chúng ta đủ biết rằng là công việc của bà rất nhiều. Cái việc chuẩn bị này không phải là một, ngày hai, mà có thể tuần lễ trước, có thể 10 bữa, nửa tháng trước bà chuẩn bị một cái lễ hội lớn này. Thí dụ như đó là một cái lễ tử tứ chẳng hạn, hay là một cái lễ hội nào lớn, và một đại hội nào đó mà phải đáp ứng cái yêu cầu của một đại chúng rất đông. Thì chúng ta biết là cái sự chuẩn bị này rất là nhiều công việc. Thì dĩ nhiên bà phải sắp xếp, phải tính toán, coi làm việc này, nấu món này, cần phải có những cái nguyên liệu như thế này, rồi phân công cho ai phải đảm trách những từng mục từng khâu như thế này. Thì cái công việc của bà làm như vậy, nó có thể trước một cái tuần lễ, khi mà lễ hội diễn ra đó, trước một tuần lễ có thể bà cũng khó ăn khó ngủ. Tôi chưa nói tới việc là mất ăn mất ngủ, gọi là khó ăn khó ngủ. Vì sao? Tất cả những cái chuyện đó, tâm trí của bà bị chi phối tác động, rồi mọi việc thì nó lại luôn luôn nó rối ren, nó rộn ràng trong tâm thức của bà. Nhiều khi thí dụ như còn 1-2 ngày, 2-3 ngày nữa, còn vài ba ngày nữa mà tới cái lễ hội thì có thể bà sẽ thức rất khuya để mà có thể giải quyết một số công chuyện, sợ rằng không kịp. Giả sử lúc đó có một người bạn đời, tức là ông chồng của bà ở nhà, nhiều khi thấy bà thức khuya quá, tính toán này kia nọ, bà sợ, ông sợ rằng là ảnh hưởng sức khỏe, cho nên nhiều khi bà ông phải khuyên nhắc bà ngủ đi bà ơi, sao bà còn thức khuya quá vậy. Bà thức dậy rồi mơi mốt rồi tới chừng tới cận ngày cái bà đổ bệnh xuống, cái đó là đổ nợ á, nghe ngủ đi. Thì lúc đó sao? Trời ơi, công việc gì mà ông biểu tôi ngủ cái gì, tôi nằm đó tôi cũng đâu có ngủ được đâu, để tôi tính cái gì ông nó yên mới được. Thì lúc đó là tất cả mọi công việc mà cái người thân với những người xung quanh mà kêu bà buông xuống đi để ngủ đó. Bởi vì sao? Quý Phật tử thấy, đại chúng thấy rằng là con người ta khi có một cái điều gì bận rộn trong tâm trí mà chúng ta chưa giải quyết được, chưa có thấy ổn đó, là chúng ta rất khó ngủ. Cho nên hạnh phúc thay cho những người mà đặt lưng xuống cái ngủ liền. Tôi không có phải nói là người này là nhiều công việc hay ít công việc, nhưng mà cái người này là cái người có thể buông xuống mới có thể ngủ được. Còn nếu mà không buông xuống thì chúng ta chỉ có thể ngủ được khi mà cái tâm trí mình nó quá mòn mỏi rồi. Đó là cái nhu cầu sinh lý mà nó bắt buộc phải, nó phải có những cái phản ứng của nó. Thí dụ như cơ thể của chúng ta nó có những cái phản ứng rất là tự động. Hồi xưa đó người ta không có những cái phương tiện hỗ trợ của y học đâu. Người ta phẫu thuật đó là không có tê mê gì hết á. Trói tay trói chân lại rồi cắt xẻ thôi. Hồi thời Trung Cổ á, thì trong những trường hợp đó những cái bệnh nhân người ta chịu không nổi những cái cảm thọ thì sao? Thì cơ thể nó tự nhiên nó ngất xỉu. Ngất xỉu đó là một cái trạng thái thư giãn của cơ thể để nó có thể chịu đựng được những cảm thọ. Ngất xỉu tức là người ta cắt đứt hết tất cả những cảm thọ. Giống như cơ thể nó được thư giãn chút, nó nghỉ ngơi chút, rồi lát tỉnh lại thì lúc bây giờ mới đau đớn lại, mới chịu đựng lại. Chứ lúc đó là hoàn toàn thư giãn. Thì tôi nói rằng là nếu mà cái người nào mà không buông xả xuống á, để ngủ được á, thì cái giấc ngủ họ đến bằng một cái phản ứng tự nhiên của cơ thể. Nó có đòi hỏi là tới đó đã chịu hết nổi rồi nó nghỉ. Nhưng mà những cái giấc ngủ như vậy không có ngon lành chút nào hết trơn. Nó sẽ đầy những mộng mị thôi. Tại vì tâm trí nó chưa dừng lại, chưa nghỉ ngơi. Chưa phải là một sự buông xả. Cho nên khi chúng ta tu tập, bởi vì nhiều khi đại chúng nhà nói tu tập thì không có gì, đói ăn rồi khát uống, buồn thì ngủ. Mình thấy đơn giản, nhưng mà có những người mà buồn tới giờ ngủ mà không ngủ được. Những người mà phải khó tu tập á, thì lúc đó tới giờ ngủ mình ngủ mới được. Đó là cái việc mà cái tâm mình thư thả. Thì bây giờ tôi trở lại vì cái việc bà nội trợ này, mấy cái bữa trước đó là kể như là bà không ngủ được, không có buông cái tâm mình xuống để ngủ được. Ông chồng mà mặc dù ông khuyên giải, ông lo lắng, bà ơi quên đi, quên cái đi, ngủ giấc đi rồi thức dậy tính nữa, thì bà cũng không quên được, không buông ra được. Đấy. Rồi thời gian đã đến một cái ngày là cái ngày quyết định, tức là cái ngày này là cái buổi đi chợ chót. Dĩ nhiên không phải là cái ngày đó nha, trước một ngày khi mà lễ hội diễn ra thì trước một ngày đó là cái ngày chót để mà chuẩn bị đó. Thì cái ngày chót này bà cấp một cái giỏ sách để bà đi chợ. Giả sử như là cái nhà bà và cái chợ nó cách nhau một con sông, và bà muốn đi chợ thì bà phải bước xuống cái đò để qua phía bên kia mới lên tới chợ. Và khi mà bà cấp cái giỏ sách, bà bước xuống đò thì lúc bây giờ sao? Thì lúc bây giờ tất cả những vấn đề mà cả tuần nay, cả 10 bữa nửa tháng nay, nó cũng luôn luôn nó chi phối tác động hiện diện ở trong tâm trí của bà. Đứng dưới đò vậy cho nhớ cái gì? Nhớ ở trên kia mình đã lên trển, mình tới cái gian hàng này, mua cái này, mua cái này, mua cái này. Những cái này là những cái trước là để chuẩn bị rồi, bây giờ đây là những cái cuối cùng còn sót lại mà phải hoàn chỉnh mấy cái nhiên liệu này mình mới đủ để mà mình sử dụng ở trong cái buổi mà nấu nướng đó. Đấy. Thì tức là đứng dưới đò và nhớ lên này mua cái này, lên này mua cái này, lên mua cái này. Nếu mà những người nào có cái tổ chức một chút, có đầu óc tổ chức một chút á, thì muốn cho cái tâm thanh thản. Tới ngày nay chúng tôi cũng chia sẻ với đại chúng cái này, là nhiều khi chúng tôi niệm Phật á, không phải không có vọng tưởng đâu. Niệm Phật vẫn có vọng tưởng, nhưng mà mình có một cái cách để cho mình có thể dẹp cái vọng tưởng nó qua một bên. Thì giả sử như cái bà nội trợ này có trình độ kiến thức một chút, thì thay vì như vậy đó, bà nhớ theo cái kiểu nhà quê hay lúa đó, thì nhớ cái này nhớ cái kia, mà cái đó thì là sao? Cái đó thì cũng dễ có sơ sót lắm. Nếu bà có cái trình độ một chút thì tất cả những cái điều bà nhớ đó, bà sẽ ghi trong một tờ giấy. Và khi mà ghi đầy đủ hết rồi thì bà bước xuống cái đò, bà không còn nghĩ gì hết. Bởi vì sao? Tất cả những cái chuyện đó là trong tờ giấy mình đã ghi rồi. Tâm nó an ổn rồi. Nếu mà không có cái tờ giấy ghi những chi tiết đó thì lúc bây giờ phải nhớ cái này, nhớ cái kia, nhớ cái đó, rồi nhiều khi chúng ta nhớ còn sơ sót nữa, mà tâm trí lúc đó là nó không thanh thản nhẹ nhàng chút nào. Cho nên nhiều khi tôi nói trở lại cái việc mà khi mà chúng tôi niệm Phật, chúng tôi cũng có vọng tưởng đó, tức là nhớ cái vụ mà ta thỉnh tài tăng ngày mốt một cái kia đó mà mình chưa ghi, thì lúc bây giờ đó dù cho chúng tôi đang niệm Phật cũng dừng lại lấy giấy viết ghi một cái. Ghi cái xong là dẹp qua bên, thì cái vấn đề đó không còn bắt mình nhớ nữa. Còn nếu mà cho ta chưa ghi đó, thôi để lát nữa mình niệm Phật xong rồi mình đương niệm Phật á, thì mình ghi vậy coi nó kỳ quá, coi nó mất cái chánh niệm của mình, thôi để lát nữa mình niệm Phật xong mình ghi. Thì trước khi chúng ta chưa ghi thì một cái khoảng còn thời gian còn lại của cái buổi niệm Phật đó, chúng ta không thể nào buông nó xuống được hết. Cái đó thôi, tôi rớt kinh nghiệm tôi nói thôi giờ mình cái giấy viết ghi rồi thảy qua cái đó niệm Phật tiếp. Thì lúc đó tâm mình niệm Phật nó thanh thản hơn, nó thanh tịnh hơn. Thì trở lại bà nội trợ này nè, bà đã thuộc về hai lúa, cho nên bà không có biết tổ chức công việc như vậy đâu, bà không biết ghi như vậy đâu. Thì giờ bà cứ nhớ, và bà cứ dặn lòng, nhớ cái này nha, cái này quên thì chết à nghe, cái này phải có mới được à nghe, dân. Thì cái tâm hồn bà rối loạn hết trơn á, mà có thể nói rằng là lúc bấy giờ thì cái trong tâm trí của bà là một cái chợ ở trong đó, với tất cả những cái sự rộn ràng rối ren ở trong đó. Thì cái điều này chúng tôi nghĩ rằng là cũng giống như là những chúng sanh con người của chúng ta trên thế gian này, với tất cả những cái việc mà quan hệ đối xã hội, công việc mà giải quyết trong gia đình xã hội, là có những cái tương quan trong cuộc sống, thì chúng ta phải nhớ tới cái chuyện mà xã giao, giao tiếp, rồi công việc này công việc kia, xui gia rồi thù tạc rồi vân vân đủ thứ chuyện. Thì đời thường của chúng ta cũng giống như bà nội trợ này, lúc bấy giờ trong tâm trí như là cái chợ trong đó thôi, lúc nào chúng ta cũng là cái chợ không có buông xuống được. Thì đó là cái mà chúng ta bị vọng tưởng đó trong cuộc sống. Và bây giờ là có những cái trường hợp mà có những cái người mà Phật tử á, nói thôi bữa nay tới nghe pháp, rồi bữa nay tham dự một cái ngày tu nào đó tại tỉnh xá trung tâm, trời ơi tôi bận rộn quá sao mà tôi đi tu được, công chuyện nó giải quyết không kịp, mà tôi còn làm tới thâm đêm nữa mà sao. Đó là công việc quá nhiều, cho nên chúng ta không thể phân chia hợp lý để chúng ta có những cái giờ khác chúng ta tích lũy những công đức tu tập trong cuộc sống chúng ta được. Tại vì sao? Công việc quá nhiều. Thì đây là trường hợp mà cái ngày 30 Tết của cuộc đời chúng ta cũng có đầy dẫy những công việc như vậy đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta theo dõi diễn tiến của bà này. Bữa nay cái bữa bước xuống đò, bữa nay cái ông mà lái đò này ông cũng hơi lười biếng nè, đáng lẽ là ông thấy nhiều người bữa nay ông cho đủ một chuyến đò thôi thì ông quay trở lại ông rước chuyến sau thì nó ổn rồi, nhưng mà đây còn mấy người xuống luôn đi, xuống luôn thì sao, bữa nay đã khẩm làm biếng rồi thì cũng làm biếng, bà bị nghĩ là ý lại chủ quan không đến đổi gì đâu. Thì bữa nay cái đò nó khẩm, mà lúc đó thì chưa thấy gì, nhưng mà đò nó đi ra chút thì có chiếc tàu nó hơi lớn chút, nó chạy ngang sóng lên, mà chỉ cần sóng mà nó vô một lượng sóng chút xíu thôi, nó chưa đủ làm chìm đò, nhưng mà chính những người ở trên đò làm chìm đò. Tại sao? Tại vì nghiêng qua cái vô nước vô cái ào, cái người ta né qua phía bên kia, né qua phía bên kia thì nó sẽ chìm phía bên kia chứ không phải chìm phía bên vô nước. Như vậy thì cái khách quan ở bên ngoài, thường thì chúng ta nói vậy đó, khách quan bên ngoài làm hại chúng ta ít, mà chính chúng ta làm hại chúng ta nhiều. Vì do những cái sự sợ hãi, những cái sự bất an của mình á, nó sẽ làm cho chúng ta bị hại nhiều hơn là cái hoàn cảnh khách quan bên ngoài. Thường thường đó, nếu mà chúng ta bình tâm thì chúng ta sẽ thấy như vậy. Với một cái người mà có cái tâm an định, có cái tâm mà gọi là bình tĩnh á, thì chúng ta sẽ giới hạn bớt những cái tổn hại mà cái hoàn cảnh khách quan bên ngoài nó tác động tới mình. Còn nếu mà chúng ta thiếu tu tập á, thì chúng ta tự hại mình nhiều hơn. Rồi, bây giờ tới cái hiện trạng của chiếc đò nó chìm xuống, mọi người chớ giới hết, văng ra khỏi đò hết rồi. Thì giờ bà này cũng vậy, bà này bà rớt xuống nước rồi. Bây giờ đại chúng suy nghĩ về cái tâm trạng của bà này thử. Bây giờ cái bà nội trợ này còn nhớ rằng bà phải lên chợ để bà mua một cái món đồ gì nữa không? Đến một cái cửa hàng nào đó nữa không? Nghĩa là những cái vấn đề mà hồi nãy là nó đầy đủ, nó rối ren ở trong tâm trí của bà khi mà bà đứng trên đò đó. Bà ngồi trên đò đó, bây giờ khi bà rớt xuống nước rồi thì những vấn đề đó, hay nói chung là nguyên cái chợ đó ở trong đầu của bà đó, bây giờ nó còn ở trong đầu của bà không? Không còn. Giả sử như lúc đó bà rớt xuống nước rồi mà ông chồng nói, bà ơi, bà nhớ mấy hôm rồi bà nhớ cái gì đó, bà nhớ không? Bà nhớ được không? Hết nhớ rồi. Bây giờ toàn tất cả những cái điều mà bà bận tâm suốt trong một tuần nay, suốt trong 10 bữa nay, tất cả những cái điều mà làm cho bà không ngủ được đó, bây giờ tất cả đều rớt xuống hết. Đây là một cái trạng thái mà chúng ta sẽ giải thích tại sao mà tuần thất đó, cứ 7 ngày thì người ta lại cúng cầu siêu một lần. Mà theo cái quan điểm của đại của bên Bắc truyền á, thì người ta có một cái thân trung ấm mà nó trải qua 49 ngày, tức là 7 tuần thất. Lý do tại sao vậy? Tại sao không 6 ngày lần, 3 ngày lần, mỗi ngày lần, mà 7 ngày thì chúng ta sẽ làm tuần thất một lần. Thì đó, thì cái trạng thái của người ta khi đối diện với cái chết á, thì cái trạng thái này hoàn toàn là một trạng thái rất đặc biệt so với bất cả những cái trạng thái tâm lúc chúng ta còn đang sống. Lúc chúng ta còn đang sống thì chúng ta có quá nhiều cái mối bận tâm, mà chúng ta bận tâm đến mức độ chúng ta không thể thu xếp được để cho chúng ta tu tập, để cho chúng ta niệm Phật, để cho chúng ta tích lũy những công đức hướng tới sự siêu thoát. Chúng ta cũng thấy cái đó thứ yếu nữa, mà cái công việc hiện tại của mình mới là quan trọng. Nhưng đến lúc lâm chung, đến cái lúc mà chúng ta rớt xuống nước, thì tất cả những cái điều mà chúng ta bận tâm trong thường ngày đó đều rớt xuống, dù cho chúng ta có tác ý bám cũng không bám được. Nó tự động nó rớt xuống hết. Mà bình thời thì sao? Người ta biểu mình buông xuống, mình không buông được. Và bây giờ á, thì người ta biểu mình nắm lại, mình không nắm được. Tất cả những cái điều bận tâm trong đời thường của chúng ta, đây là một cái trạng thái tâm rất đặc biệt của giờ phút lâm chung. Cho nên bây giờ, lúc bây giờ bà suy nghĩ cho một điều gì? Chỉ có làm sao có cái phao để mình bán. Và cái phao này đối với hành giả tịnh độ là gì? Là công đức niệm Phật. Nhưng bình thời sao? Bình thời bà bận rộn tới những công việc khác, cho nên cái phần chuẩn bị cho mình cái phao đó lơ là. Và bây giờ khi mà bà nhớ tới cần phải có cái phao thì không có sẵn cái phao. Lúc bây giờ mình mới biết rằng là cái này đúng là cái câu cổ đức, người ta có những cái kinh nghiệm để chúng ta suy gẫm. Cái mà gọi là nghĩa là vạn ban tương bất khứ duy hữu nghiệp tùy thân đó. Nghĩa là ba tấc hơi mà khi dứt rồi đó thì mọi việc đều buông xuống hết. Vạn ban tương bất khứ tức là mọi việc không theo mình hết. Và như vậy đó thì lúc đầu đó, lúc mà mình đời mình sống đó, thì tất cả mọi việc đều quan trọng hết. Nhưng mà đối diện với giờ phút lâm chung đó thì mọi việc đây chúng ta thấy đều không quan trọng trong cuộc đời này. Chỉ có quan trọng nhất là chúng ta phải chuẩn bị một cái phao, mà chúng ta đã quá muộn rồi. Tới đây mới giác ngộ thì quá muộn rồi, chiếc phao chúng ta không có. Cho nên đối với trường hợp nào này đó, chúng tôi phân ra bằng có 3 trường hợp của hạng chúng sanh trên thế gian chúng ta. Trường hợp thứ nhất là trường hợp của những người không bao giờ nghĩ tới những cái giờ phút phải chìm đò như vậy. Và như vậy thì hoàn toàn người ta không có tác ý tới cái phao, và hoàn toàn người ta không bao giờ bước chân vô cái tịnh xá hay cái chùa, nghĩa là có một cái vận dụng nào đó để chuẩn bị cho mình chiếc phao. Hoàn toàn người ta không có để ý tới cái điều này. Tức là hoàn toàn là cái công việc ở ngoài thế gian, xã hội, bổn phận đối với gia đình, những cái trách nhiệm đối với tất cả người thân choáng hết cái cuộc sống của chúng ta. Và như vậy thì hoàn toàn người này không có chuẩn bị cho mình một chút nào hết. Thì cái người này sao? Đó là người này khi mà rớt ra khỏi đò đó, thì người này chìm tức thời, người này chìm đầu tiên. Hạng người thứ hai là hạng người nhiều khi cũng suy nghĩ tới cái chuyện mà chắc là thế nào mình đi chợ hoài, đi qua lại cái đò này, thế nào cũng có ngày nguy hiểm phải cần tới, thôi giờ mình chuẩn bị cho mình cái phao. Nhưng mà bị gì sao? Ngày nào cũng an toàn, ngày nào cũng an toàn, ngày nào cũng an toàn. Thành thử ra hình như là cái phao nó cũng chưa cần phải sử dụng lắm. Cho nên lúc bây giờ thay vì mà chúng ta cần mẫn, chúng ta phải siêng năng để mà lo cho chăm sóc cái phao đó, phải bơm hơi vô, phải coi coi nó có lỗ bọt không, phải chăm sóc nó, thì chúng ta hơi lơ là. Có cái phao đó thì sao? Bữa nào xiên xiên ra bơm vài cái, bữa nào làm biếng thôi bỏ xót kẹt nó vậy đi, bữa nào đi đám về mệt quá thôi còn bơm nữa, thôi nghỉ đi mời vô bơm tiếp. Thì như vậy thì chúng ta có cái phao thiệt đó, nhưng mà cái phao đó chúng ta không đủ hơi, nhiều khi là có những cái lỗ rò rỉ này, cái bơm vô cái hơi nó ra. Đó là chúng ta cũng có tu tập, có tích lũy công đức niệm Phật, nhưng mà chúng ta lại nhiều khi không có để ý tới những cái tu tập khác. Cho nên nhiều khi người ta nói là nhất niệm sân tâm khởi, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn. Có một cái niệm mà sân tâm khởi lên thì công đức tích lũy nó tiêu hết. Đó là sự rò rỉ của cái lỗ mọt, của cái hơi ở trong cái phao của mình. Thì cái hạng người thứ hai này có chiếc phao, rồi khi mà họ rớt ra khỏi cái đò như vậy đó, họ chới giới trên nước thì họ có chiếc phao, họ chụp lại. Dĩ nhiên thì họ không có chìm lẹ như người không có phao đâu, nhưng mà cái phao này không đủ hơi, cho nên rồi thì lúc đó họ chập chững gì đó, họ lặn hợp chút á. Thì trong khi đó thì ở trong bờ người ta thấy cái sự cố vậy, cho nên xuồng ghe người ta trong bờ người ta đi ra, người ta rước. Nhưng mà bị gì? Cái người hạng người thứ hai này là không có đủ hơi, cho nên không có đủ thời gian chờ đợi người ta đó tới. Người xuồng người ta ghe người ta ra tới cách họ chừng khoảng vài thước thì họ chìm mất rồi. Cái này tôi thấy nhiều khi nó còn ức hơn cái chuyện ta chìm sớm nữa khác. Đằng nào thì cũng chết, nhưng mà cái người chìm sớm thì sao? Thôi thì cam tâm, là tại vì mình không có cái phao nào hết trơn, cho nên không bao giờ mình nghĩ tới cái chuyện hy vọng là kịp cho người ta ra để người ta rước mình hết. Nhưng mà cái hạng người thứ hai này là có hy vọng, thấy ta rõ ràng, thấy ta ra rồi, thấy ra. Nhưng mà rốt cuộc thì mình sao? Cũng giống như hạng người thứ nhất, tức là cũng chết. Mình chết cũng chìm, tại vì ra không kịp. Thì cái này tôi thấy còn đáng tội nghiệp hơn cái hạng đầu nữa. Tại vì sao? Tại vì đại chúng thấy có mấy người, thí dụ như người ta chơi vé số, thí dụ như 5 con đi. 5 con này nó so với số độc đắc, nó trật hết trơn 5 con, thì thôi mình trật vé số thì cũng thể cam lòng đi. Còn có những cái trường hợp mình nó trúng vô tội 3 con, 4 con, trời ơi, còn 1 con nữa thì độc đắc rồi. Nhưng mà con đã trật, dù cho mình có được trúng an ủi đi nữa, chứ còn sao, nó còn tức âm ách, còn hơn là cái người trật luôn 5 con nữa. Cái này nó còn khổ tâm hơn. Cái này trong các vị cổ đức người ta nói cái câu mà người ta nói gọi là uổng chơi non báo đi về tay không. Người ta biết là ở trên non nó có châu báu, cho nên có một số người á, người ta không tin là có châu báu, cho nên thôi trời ơi, nói gì đó mơ hồ dẫn dơ lắm, làm gì trễ có châu báu, thôi đi, ai mà tin. Thì cái hạng người này là không bao giờ leo trên núi hết trơn á, cho nên hạng người này không được châu báu thì thôi đành rồi, đương nhiên, tại vì họ thiếu lòng tin. Nhưng mà có hạng người thứ hai nữa thì hơi tin tin, cho nên cũng chịu khó trèo lên. Trèo lên chứ thấy sao? Có châu báu thiệt. Mà bắt ngắm cảnh, bị lên cao thì cảnh trí nó khác rồi, dòm qua dòm lại, nhìn xuống dưới đồng ruộng này, cái dân nhìn tới nhìn luôn lát kia, sao không biết, nghĩ sao không biết, đi xuống tay không. Đi xuống tay không. Thì cái hạng người này nè, rốt cuộc thì đi xuống dưới đất bằng thì sao? Cũng tay không như cái người không có leo lên núi vậy đó. Nhưng mà lỗ hơn chỗ nào? Lỗ hơn cái chỗ leo mệt. Thì các vị cổ đức đã là uổng chơi non báo đi về tay không. Còn cái người mà không có lên leo lên non báo thì người ta tay không thì đành rồi. Là tại vì thôi, tại người ta không tin, người ta không mệt. Thì cái câu của các vị cổ đức nói vậy là tức là nói những hành giả tịnh độ đó. Người ta không tin tịnh độ thôi, ta không có niệm Phật cầu vãng sanh thôi. Thì cái chuyện đó thôi, tại vì nhân duyên không có rồi. Người ta có nhân duyên với một pháp môn khác của trong chánh pháp của Đức Phật, thì cái đó là duyên của mỗi người. Nhưng mà đây là nói tới những hành giả có duyên với tịnh độ. Tức là mình cũng có nghe biết về cõi Tây Phương Cực Lạc, cũng có tin, nhưng mà sao mình tu cũng lơ là. Cho nên chính trường hợp đó mà mình biết được là có báo, biết được là mà chịu khó công phu một thời gian rồi, cũng có công phu đó, tức là cũng leo trên núi đó, nhưng mà rốt cuộc thì mình cũng không được kết quả, giống như cái người không tin vậy thôi. Nhưng mà uổng cái công của mình là cái sự vất vả của mình, uổng công là mình có được cái lòng tin, nhưng mà rốt cuộc rồi thì mình cũng không được kết quả như là cái người không có lòng tin. Đó là uổng chơi non báo mà đi về tay không. Đó là hạng người thứ hai có chuẩn bị chiếc phao mà chuẩn bị một cách lơ là. Và cái hạng người thứ ba thì tuyệt vời rồi, tức là biết thế nào mình cũng phải đi qua lại cái đò này, cũng phải có chuyện cần tới thôi, cho nên lúc nào cũng nghĩ tới là cũng có thể, giống như người ta nói là cái người quán xét vô thường một cách sâu sắc á, ngày nào mình cũng có thể chết được hết. Bởi vì không phải là mình đau viêm gan viêm C hay là ung thư máu hay là ung thư não gì chết đâu. Nhiều khi chúng ta bị tai nạn giao thông chết một cách rất là nhanh chóng, đâu có cần có những cái báo điềm gì trước hay là báo hiệu gì trước của cái cơ thể bệnh hoạn gì đâu. Cho nên nếu mà chúng ta thấy như vậy đó, thì cái người này là cái người quán xét về vô thường một cách sâu sắc, lúc nào cũng sẵn sàng chuẩn bị cho mình một cái chỗ nương tựa. Đó là chiếc phao. Thì cái hạng người thứ ba này khi mà họ rớt xuống nước á, thì có thể trạng thái thay đổi đột ngột, họ giật mình một chút, nhưng mà ngay lúc đó họ có chiếc phao đầy đủ hơi nâng họ lên. Và bây giờ dù cho trong bờ người ta phải tốn thời gian nhiều để mà người ta đem xuồng ghe ra, thì người này cũng dư sức thời gian để chờ người ta qua, người ta đón rước rất là an toàn. Đó là ba cái hạng người và rơi vào trong cái trạng thái khi bị chìm đò, tức là cái giờ phút quan trọng của lúc lâm chung. Nếu mà chúng ta dùng cái thí dụ đó để mà so sánh trong cuộc sống tu tập của chúng ta, thì mỗi người của chúng ta đây chắc chắn ai cũng phải trải qua, đối diện và trải qua cái giờ phút gọi là chìm đò đó. Ai cũng phải chìm đò rồi đó. Có ai trong này khỏi chìm đò? Chìm đò tức là giờ phút lâm chung của mình. Ai cũng phải chìm đò thôi. Không biết ai chìm sớm, ai chìm trễ, ai chìm nhanh, ai chìm chậm thôi. Nhưng mà tất cả chúng ta đây đều phải chìm đò. Có thể chúng ta có mặt ở trong giảng đường này á, thì chúng ta chắc chắn rằng là chúng ta không thuộc vào hạng người thứ nhất. Hạng người thứ nhất là không bao giờ bước vô trong chùa. Bởi vì sao? Bận rộn ở ngoài chợ, bận rộn ở chỗ những cái công trường, những cái nơi để mà sinh hoạt trong cuộc sống thôi, chứ không bao giờ có mặt ở trong này. Chúng ta có mặt ở trong này thì chúng ta không thuộc hạng người thứ nhất, chúng ta chỉ có thể rơi vào hạng người thứ hai hoặc thứ ba. Nếu chúng ta là hạng người thứ ba thì đó là điều quá tốt, không có gì đáng nói. Nhưng mà cái hạng người thứ hai thì coi chừng đó, uổng chơi non báo mà đi về tay không. Cho nên chúng ta phải lưu ý coi coi bước bình thời chúng ta chuẩn bị cho mình chiếc phao như thế nào, cái thái độ để mà chuẩn bị của chúng ta như thế nào. Chúng ta có chuẩn bị chu đáo không, hay là chúng ta niệm Phật theo cái kiểu mà bữa nay đi đám mệt quá thôi nghỉ chút rồi mời hả niệm Phật, bỏ thời khóa bữa nay, hay bữa nay có công chuyện gì đó thôi bỏ. Làm sao chúng ta có chuẩn bị công phu giống như một cái người mà say mê chơi cây cảnh đó. Cái người say mê khi chơi cây cảnh, người ta có mấy cái vò lan đắt tiền, hiếm quý. Bây giờ bữa nay đi đám về cái cũng vui với bạn bè, tới nhà là mệt lả người đó rồi, rồi cái buông mình xuống nằm nghỉ. Nhưng mà mơ mơ màng màng cái giật mình, bữa nay chưa tưới lan thì mệt gì mệt cũng giật mình lại tưới cái lan cái xong rồi, rồi mình mới vô mình ngủ tiếp. Thì phải, nếu mà cái người công phu mà được như vậy đó, tức là không vì những cái công việc bình thời của mình mà mình lại lãng quên những cái công việc chính yếu của mình, thì cái người đó tức là cái người thứ ba, tức là cái hạng người chuẩn bị cái phao mình rất chu đáo. Và như vậy thì trở lại về cái chuyện bà nội trợ đây, thì chúng ta có một cái điều để suy gẫm như thế này. Cái điều thứ nhất là tất cả những công việc mà chúng ta thấy rất là quan trọng trong lúc bình thời của mình, thực ra đối với giờ phút lâm chung, cái việc đó không quan trọng chút nào. Chúng ta sẽ lúc bấy giờ sẽ chợt nhận ra rằng là tại sao suốt cả cuộc đời mình bận tâm tới những cái chuyện đó cả. Những cái chuyện đó là những cái chuyện bây giờ mình thấy quá là thứ yếu, không quan trọng chút nào. Mà cái chuyện quan trọng nhất của mình tại sao mình lãng quên cả. Nhưng mà có điều thì bao giờ cũng khi mà nhận ra cái điều đó đó thì nó quá trễ rồi. Bây giờ lúc đó chúng ta đang chới với ở trong nước rồi, chúng ta mới nhận ra điều đó. Thành ra làm sao cho qua cái câu chuyện đó chúng ta có thể nhận ra, đừng để nó quá muộn. Tức là phải nhận ra trong lúc đứng trên đò, trong lúc chưa chìm đò, chứ đừng có để nhận ra cái lúc mà đã chìm đò rớt xuống nước rồi mới nhận ra cái điều này. Là trời ơi, mấy cái chuyện ở trên thế gian hồi đó giờ mình bận tâm suốt cả cuộc đời, thiệt ra mấy cái chuyện đó không quan trọng chút nào hết trơn. Mà cái chuyện quan trọng nhất của mình thì sao? Mình không có làm, mình quên rồi, mình bỏ qua rồi, trễ quá. Bây giờ làm sao cho chúng ta qua câu chuyện đó, chúng ta suy gẫm là chúng ta phải thấy cái chuyện nào là cần thiết quan trọng và cái chuyện nào là chuyện không cần. Mà chúng ta phải thấy trong cái lúc bình thời, chứ đừng để thấy trong cái lúc mà đã rớt xuống nước rồi. Thấy đó thì thấy cũng vô ích thôi, quá muộn. Mà cái chuyện mà thấy mà khi rớt xuống nước vậy đó không phải là một cái chuyện đầu tiên đâu. Chúng ta đã đối diện với cái chết là vô lượng lần rồi, và lần nào khi chúng ta đối diện với cái chết thì chúng ta sẽ chợt nhận ra cái điều này. Có điều rồi cái qua đời sau chúng ta quên, ví dụ quên cái kinh nghiệm đó, cái kinh nghiệm đó không được mà được tích lũy giữ gìn để mà chúng ta sử dụng, mà là cái này quên kinh nghiệm. Chết cái vụ này là chúng ta có kinh nghiệm rồi, hễ mỗi lần chết là chúng ta thấy mẫn cái việc kia là không quan trọng, cái việc chuẩn bị cho mình có phao mới là quan trọng. Mà qua rồi đã qua đời sau rồi chúng ta lại quên cái kinh nghiệm đó đi thì chúng ta cũng rơi vào cái chuyện rút nữa. Cho nên người ta nói đùa, người ta nói rút hoài mà không có ra được kinh nghiệm gì hết trơn. Rút hoài, rút tới, rút lui hoài mà không có được ra cái kinh nghiệm gì hết trơn. Bị rút rồi cái quên rồi, rút rồi cái quên rồi. Thì cái chuyện mà chúng ta đối diện cái giờ phút lâm chung, chúng ta cái kinh nghiệm của chúng ta vậy đó. Và tôi nói hồi nãy là có đề cập tới vấn đề mà gọi là 7 ngày tần thất. Thì theo cái quan điểm của Bắc Truyền á, thì cứ 7 ngày như vậy đó thì cái thân trung ấm của chúng ta nó trải qua trạng thái chết một lần. Trải qua trạng thái chết một lần. Thì giống như cái bà này, nếu mà giả sử lúc bấy giờ đó bà rớt xuống nước rồi mà ai mà lúc đó bà thấy cho bà cái phao, cái này không phải là cái phao của bà chuẩn bị mà cái phao của người khác hỗ trợ cho bà, thì cái lúc mà bà nhận được chiếc phao đó thì phải biết rằng cái phao này rất là quý giá, rất là cần thiết cho bà để mà bà được cứu thoát. Đấy. Thì 7 ngày như vậy đó, cứ mỗi 7 ngày thì cái thân trung ấm của chúng ta trải qua cái trạng thái chết một lần. Mà cái trạng thái chết như tôi trình bày là cái trạng thái rất đặc biệt, để thấy rằng là cái trạng thái chết này, khi mà đối diện cái trạng thái chết ấy, thì người ta sẽ thấy được rõ cái điều này. Tất cả mọi chuyện khác đều thứ yếu, chỉ có cái phao là quan trọng. Mà nếu mà không có trải qua trạng thái chết thì người ta lại không có được cái nhìn thấy đó. Cái trạng thái khác thì người ta không có nhìn thấy, nhưng cái trạng thái chết thì người ta lại nhìn thấy là tất cả những chuyện của thế gian đều không quan trọng. Nghĩa là cái trạng thái đó là trạng thái buông xả tự nhiên. Tôi nói buông xả tự nhiên tức là người ta không cần tác ý gì hết, người ta vẫn buông xả được. Trong khi đó thì lúc bình thời của chúng ta đó, chúng ta bị gì, những cái vọng tưởng, bị những cái vô minh nhiều quá đi, đây là mới vô minh nè, là chúng ta mới thấy những chuyện không quan trọng trở thành chuyện quan trọng. Và chúng ta bị bận tâm bởi những cái chuyện quan trọng ảo đó. Tôi dùng cái chữ gọi là quan trọng ảo, tức là thật sự nó không quan trọng, nhưng mà do vì vô minh chúng ta thấy nó là quan trọng. Vậy đây chỉ là quan trọng ảo thôi, mà cái quan trọng thật tức là cái chuẩn bị cho mình chiếc phao, thì chúng ta lại không có được cái sự, cái trí huệ để mà chúng ta thấy được điều này. Mà cái trí huệ buông xả này nè, chỉ có xuất hiện đặc biệt là giờ phút lâm chung. Cho nên cứ 7 ngày thì thân tâm ấm lại đối diện với cái trạng thái chết một lần. Và lúc đó đó thì nếu mà có người nào đưa cho họ cái phao, tức là lúc đó có một cái ban hộ niệm, lúc đó có một cái ban tụng niệm nào đó, tụng cho họ một thời kinh hoặc là niệm Phật cho họ nghe, thì lúc bây giờ đó là sự hỗ trợ phao của từ bên ngoài giúp cho họ. Và như vậy đó là lý do mà chúng ta cứ một tuần thất đó, thì chúng ta lại làm cái chuyện đó là một lần, mà không làm trong cái ngày khác. Bởi vì cái giai đoạn đó là giai đoạn đặc biệt đối với thân trung ấm, đối với người chết. Giai đoạn gọi là buông xả tự nhiên. Buông xả tự nhiên. Thì như vậy đó, thì nãy giờ đó chúng tôi trình bày về cái vướng mắc thứ nhất của chúng ta, tức là chúng ta thấy có quá nhiều công việc để giải quyết. Và cái điều mà chúng ta có cái nhận ra này nè, là cuộc sống của chúng ta không phải là chúng ta là phải giải quyết nhiều công chuyện, mà cái điều quan trọng tức là chúng ta phải giải quyết công chuyện nào cần thiết và công chuyện nào không cần thiết. Chúng ta phải phân định cái điều này. Cái điều mà quan trọng không phải là chúng ta được giải quyết được nhiều chuyện. Tôi muốn nói tới cái giờ phút mà gọi là 30 Tết của cuộc đời, 30 Tết của một năm, 30 Tết của cuộc đời, hai cái này. Thì lúc đó là lúc mà quỹ thời gian chúng ta rất ít, trong khi đó công việc chúng ta rất nhiều. Cái điều quan trọng của cái người hành giả chúng ta là làm sao chúng ta phân định được điều nào là cần thiết quan trọng, điều nào là không cần thiết bỏ qua. Thì nếu mà chúng ta tách ra được điều này đó, thì chúng ta sẽ bỏ qua được rất nhiều những điều cần, không cần phải gọi là những cái điều quan trọng ảo. Chúng ta có thể phân ra được những điều quan trọng ảo. Và khi mà chúng ta phân ra được những điều quan trọng ảo, thì chúng ta còn lại những điều quan trọng thật sự đó. Thật sự những cái điều này không nhiều, và chúng ta dư sức có những cái quỹ thời gian để giải quyết công việc này. Bởi vì sao? Đó giờ chúng ta có bị dính bởi những cái điều mà chúng ta thấy quan trọng ảo đó, cho nên chính những cái điều quan trọng ảo nó làm hao phí cái quỹ thời gian của chúng ta rất nhiều. Thời gian chúng ta không có. Cái rối của chúng ta trong giờ phút lâm chung là vậy đó, không có đủ thời gian mà công việc quá nhiều. Nhưng mà tại vì chúng ta không phân biệt được là cái công việc nào là quan trọng thật mà công việc nào là quan trọng ảo. Chúng ta bị những công việc quan trọng ảo nó làm choáng hết thời quỹ thời gian của mình, chúng ta bị rối. Đây là một cái điều mà suy nghĩ ngay trong cái lúc bình thời của chúng ta, giống như là ngay trong cái năm cuối của cái năm học này, tức là cái năm lớp 12, chúng ta phải chuẩn bị để đối diện với kỳ thi cuối năm. Chúng ta phải phân biệt được là những môn học nào là cần thiết. Nhiều khi chúng ta không có phân biệt được cái đó, rồi chúng ta học những cái môn học nào mà người ta không có cho thi, người ta cũng học cái đó. Thành ra chúng ta không có đủ thời gian. Phải chi chúng ta chọn lựa được những cái môn học nào mà biết được cái này nè, ta cho thi nè, thì chúng ta dư quỹ thời gian để chúng ta làm. Cho nên nó tóm lại trong cái điều thứ nhất cần phải quán xét á, là chúng ta phải làm sao trong lúc bình thời, chớ không phải đợi cái lúc mà chúng ta đối diện giờ phút lâm chung. Đối với bà nội trợ này thì bà nội trợ này phải thấy rõ trong cái lúc bình thời, chớ không phải trong cái lúc mà rớt xuống dưới nước, là công việc nào là cần thiết quan trọng và công việc nào là chúng ta thấy là quan trọng ảo. Chúng ta thấy được cái ảo của nó thì chúng ta sẽ rất là bớt nhiều công việc để có dư thời gian chúng ta giải quyết những công việc đó. Lúc đó thì chúng ta sẽ không rối. Cái rối của chúng ta là không phân biệt được thôi. Đấy. Đó là cái thứ nhất. Và nếu mà chúng ta làm như vậy thì rõ ràng đấy, ngày 30 Tết của chúng ta chia ra. Công việc này không quan trọng, dẹp nó qua bên. ra ngoài ngày hay là không giải quyết nó cũng được. Thì còn là một số công việc là chúng ta giải quyết một cách rất thanh thản. Rất thanh thản. Vì vậy đó là quan trọng thật, chứ không phải là quan trọng ảo. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa mà chúng ta có những suy gẫm đó, là những cái ý thức trách nhiệm của chúng ta đối với những người thân. Vấn đề thứ hai nữa mà chúng ta có những suy gẫm đó, là những cái ý thức trách nhiệm của chúng ta đối với những người thân. Hồi nãy tôi nói là công việc, và cái này tôi nói về những người thân. Cái công việc thì thường nó cũng gắn với những người thân, nhưng mà có điều thì cái giờ phút lâm chung của mình đặc biệt cái là mình mà chết rồi đây đó, thì những người thân của mình ra làm sao đây? Nhất là đối với những người mà cảm thấy mình là cột trụ của gia đình, những người thân khác của chúng ta nương tựa vào mình đấy nè, mà bây giờ mình mất cái mình đi thì người ta sẽ ra sao? Cho nên đây là cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi trình bày, đây là trách nhiệm của chúng ta đối với cái người thân của chúng ta khi mà chúng ta hoàn toàn xa lìa họ. Cái này làm cho chúng ta rối vô cùng, và chúng ta không thanh thản được để chúng ta thực hiện 10 niệm lúc năm chung. Mình chết đây rồi sao đây, rồi sao đây, người thân mình sao đây? Cho nên đối với người xuất gia, nó cũng như những người tại gia. Tôi nói cũng như có nghĩa là sao? Người tại gia thì họ bị ràng buộc bởi một cái nhà của họ và một số những cái quyến thuộc của họ. Nhưng mà người xuất gia thì nếu mà chúng ta không có chánh niệm, không có chánh tâm, thì coi chừng chúng ta từ bỏ một cái gia đình nhỏ của mình, một cái nhà nhỏ của mình, chúng ta có thể buông xuống được. Nhưng mà tới cái chùa của mình, tới cái cốc của mình thì chúng ta không buông được. Đây là chùa của tôi, đây là cái cốc của tôi. Cũng thì cái điều đó cũng không có hơn gì người tại gia. Đây là nhà của tôi. Cho nên nhiều khi tôi nghĩ rằng là hồi đó ở tại gia cư sĩ đó, mình đi đâu đi, nhưng mà sao? Chiều tối cái mình phải ráng về nhà mình ngủ cái. Nhiều khi đi chuyến xe chót, nó nhồi nhét ở trên đó, mà đi nó ăn gì giá mắc nữa. Mà đi trên đó nó cực nhọc nữa, nhưng mà cũng ráng về nhà cái. Tưởng đi nhà làm gì? Ngủ. Vậy thôi à. Mà trong khi đó thì nếu mình không về nhà, mình ở chỗ đó thì sao? Mình cũng ngủ được, chứ ai bắt mình ngủ không được. Nhưng mà không phải là cái chỗ bình thường quen thuộc với mình. Cái này đấy là một sự ràng buộc này. Tại sao chỗ kia cũng ngủ, chỗ này cũng ngủ, thế thì ngủ chỗ nào ngủ không được. Nếu mà mình chỉ loại bỏ những cái ý niệm rằng là phải là cái chỗ của tôi ngủ mới ngon, lạ chỗ tôi ngủ không được. Nếu mà loại bỏ cái ý niệm đó thì mình thanh thản lắm. Ngủ là chỗ nào tôi cũng ngủ được hết. Cho nên chính vì vậy mà cái đặc thù của khất sĩ chúng ta, theo Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang á, để cho chúng ta loại bỏ một cái tâm lý chúng sanh bị ràng buộc vào những cái sở hữu của mình như vậy, mà ngài trước đây đã có một cái cách thành đạo rất là tuyệt vời, đặc thù của khất sĩ, tức là các vị sư xuất gia không có phải là trụ ở một chỗ nào. 3 tháng đổi, 3 tháng đổi, 3 tháng đổi, không có chỗ nào gọi là cái chỗ cố định của mình hết. Đó là một cái phương tiện hành đạo để chúng ta có thể buông xả những cái sở hữu. Bởi vì sao? Bởi vì cái trú xứ của chúng ta đó, nó dính theo những cái khác. Cái chùa của mình nó dính theo cái cảnh vật, nó dính theo cái cốc, nó dính theo những cái chỗ mà chúng ta thường xuyên sinh hoạt quen thuộc. Cho nên đi đâu thì tâm trí chúng ta cũng dẫn dơ vô trong đâu đó, rồi quay trở về đó, quay trở về đó. Mà quay trở về đó thì coi chừng khi mà chúng ta lâm chung, chúng ta cũng sẽ quay trở về những cái nơi chốn mà chúng ta sinh hoạt quen thuộc. Đây là một cái yếu tố luân hồi. Người khất sĩ xuất gia chúng ta thì đi tới, không có đi trở lui. Đi tới và đi tới nữa. Tới được. Chúng ta buồn ra, nếu không khéo mà chúng ta không tác ý, không ta nắm được ý chỉ của Đức Tổ Sư đó, thì coi chừng chúng ta lại từ bỏ một số những quyến thuộc của thế gian, và vô trong này chúng ta tu, chúng ta sẽ có những cái sắm sửa thêm, chúng ta có những cái mà chúng ta tạo thêm những cái quyến thuộc mà tạm gọi là quyến thuộc xuất thế gian. Tức là vô này người ta có cha nuôi, mẹ nuôi, em nuôi gì đó, rồi chúng ta có đệ tử ruột, rồi vân 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 vân, thì cái này là gì? Là quyến thuộc. mà chúng ta đã cắt những cái quyến thuộc của thế gian vô trong này, chúng ta lại tạo thêm những cái quyến thuộc khác. Thì đây là một cái điều mà chúng ta gây trở ngại cho chính bản thân của mình. Cho nên trong cái hàng xuất gia của chúng ta đó, với vị nào mà nhận cha nuôi, nếu mà có đệ tử ruột á, thì sẽ có những đệ tử không ruột, và tâm chúng ta sẽ không bình đẳng đối với chúng sanh. Cho nên không có đệ tử nào ruột hết chứ. Chỉ có những cái người nào mà có nhân duyên thì chúng ta độ theo cái nhân duyên đó, chứ không có nói ruột với không ruột. Bởi vì cái đó là sao? Cái đó có thể những cái danh từ bên ngoài tôi không nói, nhưng mà chúng ta tự nghiệm để chúng ta coi là cái tâm của mình, coi chúng ta đối xử có thiên lệch hay không, có bị vướng mắc ràng buộc hay không. Thì cái đó mỗi người phải tự nghiệm đấy của mình thôi. Đấy. Đó là cái mà từ bên tại gia mà chúng ta qua bên xuất gia. Bây giờ tôi cũng nói tiếp tới vấn đề mà khi mà chúng ta bị những cái trách nhiệm ràng buộc đối với quyến thuộc của chúng ta. Nói chung là những cái người tại gia đó, khi mà họ là cột trụ của gia đình thì họ nghĩ rằng là khi mà họ từ giã khỏi đời này thì những người nương tựa với họ là cha mẹ già, vợ con, vợ yếu, con thơ, tất cả những người đó là nương tựa họ. Họ sẽ không có, khi mà họ chết đi rồi đó thì họ thấy rằng là những người đó có những cái trở ngại mà họ không an để họ chết. Còn xuất gia chúng ta thì coi chừng, chúng ta nghĩ rằng là nếu mình không có mình thì cái chùa này chắc không xong đâu, cái sinh hoạt cái chùa này chắc không ổn, mình mới có mình mới ổn hết. Nếu không có mình thì mấy cái hàng đệ tử của mình tại gia hay xuất gia, người ta không có chỗ nương tựa, cho nên không có mình là không được. Rồi. Thì cái này cũng giống như tại gia thôi. Người xuất gia mà có cái ý niệm như vậy. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta ràng buộc cho chúng ta những cái trách nhiệm ấy, vào những cái lúc không cần thiết. Tôi nói là nếu chúng ta ràng buộc trách nhiệm cho mình vào những lúc không cần thiết, thì chính cái điều đó là chúng ta tạo ra những vướng mắc cho chính mình. Tại sao tôi dùng cái chữ không cần thiết? Là tại vì có những cái lúc mà cần thiết, thí dụ như chúng ta còn đang sống vậy thì chúng ta có thể buộc chúng ta một số những trách nhiệm nào đó thì được. Nhưng mà cái lúc mà chúng ta thở oxy rồi, mà chúng ta còn vẫn nghĩ rằng trời ơi không có mình chứ không xong, tức là lúc đó là những lúc mà chúng ta ràng buộc trong lúc không cần thiết. Còn cái lúc cần thiết là chúng ta đương mạnh khỏe như vậy thì cứ ràng thì ràng, ràng lúc đó thì cứ ràng. Cũng được đi. Cái chuyện đó chúng ta không thể nào mà gọi là tăng vô nhất vật mà nơi tâm vô sự, nơi sự vô tâm. Cái điều này là trong chúng ta nghe pháp và đọc kinh chúng ta cũng thấy cái điều này nè. Cho nên các cái vị mà gọi là buông xả thanh thản đó, thì các vị đó là nơi sự thì vô tâm. Tức là làm tất cả mọi việc. Điều này nếu mà có một cái duyên nào đó, dịp nào đó, chúng ta sẽ phân tích cái này làm thế nào cho nó là nơi sự vô tâm. Và đồng thời ngược lại, nơi tâm vô sự, trong lòng của mình không có vướng mắc một cái gì hết. Và nơi cái sự việc đó thì vô tâm, có nghĩa là không phải là không có sự việc đâu, vẫn có sự việc, chúng ta vẫn có thể ứng xử, chúng ta vẫn có thể giải quyết công việc, nhưng mà nơi sự thì vô tâm. Thì cái điều đó muốn được như vậy thì nơi tâm phải vô sự, thì chúng ta mới được thanh thản như vậy. Nhưng mà cái đó là chúng ta sẽ nói trong một cái buổi khác. Và bây giờ tôi muốn nói về cái trách nhiệm mà chúng ta ràng buộc không có cần vào những cái thời gian, thời điểm không cần thiết. Thời điểm không cần thiết đó là thời điểm mà chúng ta hấp hối, sắp sửa sàng đối diện giờ phút lâm chung. Thì cái thời điểm đó chúng ta không nên ràng buộc cho mình bất cứ một trách nhiệm nào. Tôi phải phân biệt được hai cái thời điểm khác nhau, là tại vì nếu mà bình thời mà chúng ta cũng không ràng buộc cho mình một trách nhiệm nào hết thì chúng tôi sợ rằng người ta sẽ nói mình là người vô trách nhiệm. Hay là bây giờ có một cái thuật ngữ mà người ta nói gọi là gì? Hả?
Vô cảm,
đúng. Nếu mà chúng ta có trong cuộc sống này mà chúng ta không quan tâm tới mọi người nào hết thì đó là người vô cảm. Đấy. Mà bây giờ thì sao? Còn cái người mà lúc lâm chung mà vẫn nghĩ tới chúng ta phải làm cái này, phải làm cái kia, phải làm có trách nhiệm này, có trách nhiệm, thì cái người này tự trói mình. Thì hai cái trạng thái này là hai trạng thái là cực đoan. Trạng thái cực đoan thứ nhất là vô cảm, trạng thái cực đoan thứ hai là tự trói mình. Cho nên nếu chúng ta không vô cảm mà không tự trói mình thì chúng ta sẽ quân bình ở trung đạo ở giữa. Tức là khi chúng ta có thể làm gì được cho mọi người thì chúng ta không vô cảm, và khi chúng ta không làm được cho ai thì chúng ta đừng tự trói mình vào một cái trách nhiệm nào đó. Đừng trói thì chúng ta sẽ đi vào con đường trung đạo, không vô cảm, không tự trói. Đấy, thì bây giờ tôi mới nói về cái đó là tại sao chúng ta lại không tự trói. Tại vì sao? Tại vì cái giờ phút không cần thiết, tức là giờ phút lâm chung chúng ta đó, chúng ta không lo nổi thân mình thì đừng nói chi tới lo cho người khác. Chúng ta có lo nổi thân mình được không? Nghĩa là ngay cả cái thân của mình mà mình xử lý đó, là mình xử lý ổn không? Xuể không? Không được. Đừng nói chi tới chuyện người khác. Người khác là chúng ta không có làm gì được cho người ta đâu. Nghĩ tới người khác thì chỉ có đạt được một kết quả là rối. Chị thôi, cái tâm mình nó rối, chứ chúng ta không giải quyết gì được hết. Cho nên lúc bây giờ đừng có tự ràng buộc với mình. Và nếu mà bây giờ chúng ta không có nghĩ tới trách nhiệm của người khác, thì ngay trong cái thời điểm đó đó mà chúng ta không có nghĩ tới những người khác như vậy, những cái trách nhiệm với người khác, phải lo cho người này, phải lo cho người kia, tương lai hậu sự gì cho họ, thì lúc đó dù cho chúng ta không nghĩ như vậy đấy, thì không ai kết luận chúng ta là vô cảm hết. Trời ơi, ông nằm đó ông thở hơi lên rồi, ông thở không ra hơi rồi, và lúc đó trời ơi, ông không nghĩ gì tới con cái ông hết chứ, không ai trách cái gì đó. Ông không có nghĩ gì tới cái chuyện mà vợ con ông hết á, ông không nghĩ gì cha mẹ già ông hết chứ, có ai trách gì không? Trong cái thời điểm mà người đã thở oxy rồi, có ai trách không? Lúc đó không lẽ mình, bây giờ đại chúng nếu mà vô trong bệnh viện á, gặp cái người thở oxy lại nhắc thôi, nè nằm thở vậy chứ phải nhớ tới nha, phải lo cho cha mẹ già sao nha, có khi nào mình dắt kiểu đó không? Không có ai đòi hỏi kiểu đó không? Cái điều đó chỉ có ai nhắc thôi, chính họ nhắc thôi. Và chính họ nhắc tức là chính họ trái họ thôi. Cho nên đối với vấn đề này đó, thì chúng ta phải suy nghĩ như thế này, ngay trong để mà gọi là nơi sự vô tâm đó, thì chúng tôi có một cái suy nghĩ như thế này cũng xin san sẻ với đại chúng. Là khi chúng ta làm việc ngay lúc chúng ta sống trên thế gian này đó, thì chúng ta cũng làm việc một cách cực lực. Không ai mà nói chúng ta vô cảm được. Nhưng mà nơi cái việc làm việc cực lực đó, chúng ta sẽ vô tâm. Đó là một cái thí dụ mà có khi tôi, nếu mà đại chúng mà có dịp nghe pháp mà tôi có trình bày nhiều lần đó, thì chắc có nghe cái thí dụ này, nhưng mà tôi hôm nay cũng nói lại. Tôi nói là trong cuộc sống này chúng ta làm giùm mọi người thôi, không có làm gì cho mình hết, thì chúng ta sẽ an ổn, mặc dù chúng ta vẫn có trách nhiệm. Bây giờ có thể là tôi sẽ nhắc lại cái đó để chúng tôi nêu lại cái ý này cho đại chúng suy gẫm. Đó là vào cái vùng mà miền Tây á, có mùa hè thu, và khi mùa hè thu người ta làm ruộng á, thì nhiều khi mai rủi á, thì nước nó lên cái nó chụp là chúng ta thất trắng. Còn mai chút á, thì nó chụp lúc đó mà lúa chúng ta vừa chín tới thì chúng ta sẽ cắt hái cắt lúa, mà nhiều khi cắt lúa những cái bông lúa nó nằm ở dưới mặt nước, tức là mùa đó là mùa lúa nó ướt hoàn toàn, bị ngâm nước nhiều ngày trước khi chúng ta cắt. Và như vậy khi mà chúng ta cắt xong ra hột rồi đó, thì chúng ta phải tranh thủ hết sức thời gian ngắn nhất và cái độ nóng nhiều nhất để chúng ta làm khô cho nó nhanh, chứ không thì nó sẽ hư hạt lúa. Mà lại rủi ro thay thêm cái nữa là mùa đó là mùa mưa đó. Cho nên cái lúc đó người ta tranh thủ không có nắng nhiều đâu. Chúng ta thường thường ở cái vùng miền Tây đó, thì trước đây đó người ta sẽ phơi lúa trên con đường. Nửa đường thì người ta phơi lúa nửa đường cho xe chạy. Thì mấy ông xe thì sao? Mấy ông xe thì ổng cũng là thông cảm, cho nên ổng chạy tới đó rồi nếu bên kia trống xe thì ổng chạy qua phía bên kia ổng né lúa. Còn nếu mà hai xe mà qua mặt tại chỗ đó thì ổng chạy càng lên đó thì lúa chúng ta bị dập nát nữa, cái đó bị hao phốt tốn mớ nữa. Và như vậy thì khi mà chúng ta không có được phơi lúa cả nguyên con đường mà phơi phân nửa vậy đó, thì cái số lượng lúa của chúng ta nó kéo dài một cái thời gian dài gấp đôi, kéo dài một cái khoảng dài gấp đôi. Và như vậy thì mỗi lần gom lúa lại đó thì phải tốn nhiều thời gian và công sức. Trong khi đó thì sao, người ta không có gom vô sớm, phải chỉ thấy trời hơi ui ui chút, trời hơi mất nắng có mây chút là người ta gom sớm, thì cái chuyện đó là nhàn nhã thôi. Nhưng mà có điều gom sớm vậy rồi đám mây nó mai ra rồi có nắng nữa lại banh ra nữa sao, cực dữ lắm. Cho nên người ta tiếc từng chút nắng vô đó, banh mây hoài hoài nhìn trời không sao, rồi mây hoài hoài để yên nguyên đó, không gom vô. Cho nên chính vì tiếc từng chút nắng cho nên người ta chỉ gom vô khi nào một hai hột nó rơi xuống rồi đó. Lúc đó người ta cật lực ta gom vô thật là nhanh. Thì như vậy trong trường hợp đó thì tôi cũng gặp trường hợp đó. Nhưng mà có một lần tôi cũng thấy, mà khi đó thì cái tinh thần mà là tình làng nghĩa xóm của người ta đó, thì người ta thể hiện rất là trọn vẹn. Tức là không phải lúa của người ta, nhưng mà người ta nhào vô người ta làm cật lực, ta tiếp người này. Bởi vì sao? Bởi vì khi người ta gặp hữu sự như vậy thì những bà con khác cũng tiếp người ta rồi. Cho nên vấn đề ở nông thôn thì tình làng nghĩa xóm rất là tràn đầy. Thì lúc giờ tôi cũng làm như vậy. Thì cái bữa đó tôi cũng gom vô người ta, gom ao ao. Thì có những lúc mà gom kịp để mà đẩy lại dừa, lúc đó thì mưa lớn lên. Có những lúc thì gom hơi trễ. Nhưng mà khi mà gom xong rồi thì buông ra người này, người nãy cũng là thở miệng không chứ không có thở lỗ mũi nổi đâu. Tức là nó rất là mệt hào hởn. Có một lần tôi tiếp người ta vậy xong rồi cái tôi buông ra nó mệt vậy đó. Nhưng mà tôi hay theo dõi tâm đó. Lúc đó chưa có biết tu hành là gì hết trơn nha. Không có một ngày chay nào đâu. Lúc đó cái tôi nghiệm ra tôi nói, ủa sao kỳ này mình mệt mà trong bụng mình không có lo gì hết trơn cả. Dù cho mình gom kịp hay là không gom kịp không có lo gì hết. Vì sao? Tôi mới nghiệm ra. Vì lúa của người ta chứ phải lúa của mình đâu. Phải lúa của mình á thì mình vừa gom vô vừa mệt mà vừa sợ nữa. Vừa hồi hộp nữa. Còn đây mình mệt thì có mệt nhưng mà hồi hộp thì không có hồi hộp chút nào. Đấy. Không có hồi hộp như là những lần mình gom lúa của mình vậy. Từ đây cái tôi nghiệm ra được một cái điều mà nơi sự vô tâm. Tức là nếu mà lúc đó mà tôi thấy người ta rơi hộp là tôi đứng mà tôi chắp tay sau lưng mà tôi nhìn thì cái đúng là vô cảm. Dù cho của mình hay của ai. Nhưng bây giờ lúc đó tôi làm cật lực không ai trách tôi được. Giả sử như bây giờ tôi gom vô, mọi người cũng đồng gom vô cật lực mà bây giờ không kịp mưa đổ xuống thì cũng không ai trách tôi được đâu. Bây giờ người ta thấy trời ơi ông đó cũng làm hết sức rồi. Tại vì sao? Tại vì cái người chủ quyết định thời điểm gom vô hơi trễ thôi. Cái đó là do người chủ. Bây giờ người chủ người ta chưa gom vô mà lấy gì tiếp. Không lẽ người ta chưa gom vô mà nhào đó mình tiếp, lúc đó người ta cũng phiền mình đó chứ. Cho nên chờ khi nào người chủ bắt đầu gom vô thì mình mới tiếp người ta thôi. Hiệu lệnh đó là do người chủ. Như vậy nếu mà có trễ thì sao? Người chủ sẽ chịu trách nhiệm gì? Mình quyết định gom vô nó hơi trễ thôi. Do đó thì tôi thấy rằng là rõ ràng rằng là người ta không trách mình được. Mình cũng đóng góp hết sức nhưng mà tâm của mình không có lo. Đây là gọi là nơi sự vô tâm. Tâm không có phiền não, tâm không lo lắng. Vì sao? Tâm không có thấy mất mát gì. Có nghĩa là sao? Đạt được cái chỗ này tôi nghĩ ra đây là một cái trường hợp đơn giản. Nhưng mà đây là một cái chứng minh cho cái giáo lý của nhà Phật của chúng ta là sao? Là chúng ta chỉ giải thoát khi chúng ta vô ngã. Không có gì của ta hết. Thì mình mới được giải thoát này. Riêng trong sự việc này thôi là đối với cái của cải đó, đối với cái đống lúa đó, tôi vô ngã đó. Cái đó không phải của tôi. Và như vậy thì tôi sinh hoạt trong cuộc sống này chứ không phải là lúc đó tôi ngồi một chỗ hay là tôi đứng nhìn người ta chắp tay sau lưng mới gọi là vô ngã. Không phải đâu. Nghĩa là tôi vẫn có thể hòa nhập vào trong cái sinh hoạt của thế gian này. Nhưng mà cái này không phải của tôi cho nên tôi làm việc một cách vô tâm. Đấy, thì cái từ đấy tôi mới suy ra. Mai mốt đối với gia đình của mình cũng vậy. Mình cũng sẽ làm cật lực vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình có được trang bị cho mình mấy cái tâm là mình coi tất cả những cái này là của cha mình, của mẹ mình, của anh chị mình, của vợ con mình, mà không phải cái gì của mình hết. Thì lúc đó chúng ta cũng sẽ đóng góp nhiệt tình đối với mọi người với cái tinh thần trách nhiệm đầy đủ, nhưng mà tâm chúng ta không lo lắng phiền não chút nào hết. Đây là tinh thần vô ngã của nhà Phật. Cho nên nhiều khi tôi cũng suy nghĩ, ngồi trên một cái chiếc xe quy kỳ, một cái chiếc xế hộp mới, nghĩa là đời mới, xe đời mới, với tất cả những tiện nghi. Thì bây giờ để chúng suy nghĩ rằng là cái ông chủ xe, ông ngồi trên cái nệm đó, ghế nệm êm, với một cái ông tài xế ngồi trên cái ghế nệm đó, hai ghế nệm này chất lượng cao thấp khác nhau hay đã bằng nhau? Nghĩa là nhà sản xuất xe đó, người ta sẽ làm cái ghế của tài xế nó có chất lượng êm như thế nào thì mấy cái ghế khác cũng êm như vậy. Ý tôi muốn nói rằng ông tài xế với ông chủ ngồi êm như nhau. Ví dụ máy lạnh, có khi nào mà máy lạnh của tài xế nó ít, nó không đạt chất lượng bằng cái máy lạnh của ông chủ ngồi cái bên đây không? Hay là trong xe nó vẫn còn một cái điều kiện duy nhất về vấn đề máy lạnh bằng nhau, phải không? Như vậy thì nói về vấn đề tiện nghi của vật chất á, thì ông tài xế với ông chủ bằng nhau, hưởng thụ thì cũng bằng nhau, êm thì cũng bằng nhau. Và nếu mà chiếc xe nó chạy dòng sắt cái đó thì ông chủ cũng bị sắt, tài xế cũng bị sắt. Vậy là trên cuộc đời đó chúng ta san sẻ với nhau những cái sự sướng khổ giống như nhau thôi. Nhưng mà ông tài xế á với ông chủ nó khác nhau chỗ này, khác nhau ở chỗ trong tâm niệm của ông chủ á thì ông nói xe này của mình, xe này của mình, xe này của mình. Cái khi mà có một người nào đó xuống dưới phà, cái người ta nhìn tới nhìn lui có thì giờ cái mình ngắm nghía, mà người khác cũng ngắm nghía xe mình chứ đương chạy thì người ta không ngắm đâu. Trời, xe ngon quá, đời mới lên, xe này mất tiền lắm nghe. Thì sao ông chủ sao? Sướng lên. Tài xế có sướng không? Trời, xe mình đâu sướng. ta khen xe người ta đi, ông chủ chỉ có cái ý niệm sướng lên đó thôi, thấy không? Thì tài xế không có sướng. Nhưng mà khi mà vô xe vậy đó, ở trên phà vậy đó, xe không đa cái nó chen nhau, tại cái đó là bình đẳng, đâu biết xe này của ai, chen cái ghi đông của nó đó, bị vì cái chỗ nó nhẹp quá mà xe nó không đa, nó chen vô, xe máy chen vô, nó quẹt ngang cái nó trầy cái, ông chủ đau hay tài xế đau? Chủ đau, thấy không? Rõ ràng là cái này là đức tổ sư mình nói nè. Cho nên tôi thì nhiều khi tôi không có giảng chân lý hoặc có hoàn toàn, nhưng mà trong đời thường suy nghĩ đó, cái này là chân lý không? Tức là đức tổ sư nói là ban thưởng và trừng phạt. Thì ông chủ ông chỉ có ý niệm ban thưởng là khi mà người ta khen cái xe này thì mình sướng một chút, nhưng mà khi cái xe này nó có suy xuyển một chút nào á thì mình khổ hơn tài xế. Tài xế đó rồi xe hư thì ông chủ sửa, mà xe nó xấu đi thì ông chủ ông buồn, mình đâu buồn đâu, mình có xe mình chạy thôi. Thành ra rõ ràng cái sướng của ông chủ khi người ta khen bù qua cái chuyện mà khi mà cái xe vậy thì ông chủ lo. Cái mà gặp công an mà giao thông mà thổi lợn cháy thì sao? Thì ông chủ lo hết. Vậy sao? Mà gặp tai nạn trên đường mà có cái gì đó thì ông chủ lo hết. Coi như ông chủ đi vậy chứ bà chủ ở nhà bà lo, chừng nào xe vô garage rồi bà mới yên. Cái ý niệm chủ của chúng ta đó, nó làm cho chúng ta có những hệ lụy như vậy. Cho nên cái này đúng là một cái tinh thần của nhà Phật là vô ngã là giải thoát. Chứ còn nếu mà chúng ta có cái ngã thì chúng ta sẽ không giải thoát đâu, nó buộc ràng mình. Cho nên như vậy đại chúng nghĩ rằng là ở trên xe vậy đó, cái danh phận của cái người nào khỏe nhất? Ông chủ tôi thấy cũng không khỏe đâu, ông tài xế cũng không khỏe đâu. Cái người mà ở trên chiếc xe này mà khỏe nhất, nghĩa là hưởng cái sự êm ái của chiếc xe, hưởng những cái tiện nghi máy lạnh của chiếc xe vân vân, mà không có lo gì hết, thì chỉ có người đi có vàng thôi. Người có gian là khỏe nhất, ông tài xế còn phải lo lái rồi kia nọ, nhiều khi người ta muốn đi đâu mà đi đó. Còn cái người có gian thì sao? Có gian thì ổng rất là khỏe đi, ông tài xế thì cứ lái, mà xe hư thì ông chủ không chịu. Mình có gian lên đây, chỉ có cái thân phận mình có gian là sao? Là xe này không phải xe của mình, chỉ là thua người ta cái đó thôi, mà tất cả những cái khác đều mình khỏe hết chứ. Mà có người ta sở dĩ mà người ta khổ là tại sao? Người ta khổ là vì người ta muốn ràng buộc cho mình những cái danh phận ngon lành. Tức là mình phải có chiếc xe. Chiếc xe này đi chiếc xe của mình thì nó mới sướng. Chiếc xe đi quá gian thì xe của người ta mình không sướng. Mình không sướng nhưng lại mình rất khỏe. Cho nên hệ có muốn sướng thì kèm theo đó nó có hệ lụy. Mà ở đời con người ta cũng vậy đó, bao giờ cũng vậy. Đời là một cái canh bạc lớn. Cho người ta, cho nên người ta bước vô sòng bạc á, casino á, cái gì ám ảnh người ta? Cái hình ảnh của một người thắng bạc ám ảnh người ta. À trời ơi, nó vô đây nó trời nó sắm nha, nó đi cờ bạc thời gian nó sắm nhà lầu đó, sắm xe hơi đó. Hình ảnh của người thắng bạc nó ám ảnh cái người, cái con bạc này. Nghĩa là khi mình bước vô là mình thấy cái hình ảnh đó không à? Những cái hình ảnh đó là nó thúc đẩy mình đi vô. Và mình đi ra sao? Đi ra dưới cái túi không. Đó là những cái sướng. Mình sướng chỉ là cái ý niệm thôi. Mình sẽ thắng, mình sẽ thắng, mình sẽ thắng. Ý niệm thôi. Cái đó đủ làm mình sướng rồi. Và cái sướng đó nó kèm theo cái hệ lụy là gì? Mình trái túi, hệ lụy. Thấy không? Cuộc đời là canh bạc nó gì thôi. Và chúng ta chạy theo những ý niệm thôi. Cho nên nếu mà có tốt nhất chúng ta sống theo nhà Phật á, là chúng ta làm sao sống mà áp dụng cái tinh thần vô ngã. Tức là chúng ta là những người quá gian xe. Quá gian xe. Dĩ nhiên cái này đại chúng phải nghĩ cho nó hơi thoáng hơn một chút. Chứ đừng nghĩ là chiếc xe. Cái môi trường chúng ta sống là chiếc xe đó. Thí dụ như chúng ta đang ở thành xã trung tâm. Là cái này là chiếc xe. Chúng ta về đây chúng ta gá như là một người quá gian thôi. Chúng ta đừng có làm tài xế. Chúng ta cũng đừng làm chủ. Chúng ta làm người quá gian thôi. Ở gia đình của mình cũng như vậy. Nơi mà chúng ta sinh hoạt ở ngoài, cái môi trường sinh hoạt của mình cũng như vậy. Chúng ta là những người quá gian thì đó là chúng ta đã buông xả, chúng ta giải thoát. Bây giờ nãy giờ chúng tôi đang nói tới cái trách nhiệm của mình đối với những người thân. Chúng ta không thể nào vô cảm. Chúng ta phải có trách nhiệm. Nhưng mà chúng ta chỉ trách nhiệm ở một cái mức độ mà chúng ta hợp lý. Chứ còn cái lúc mà người ta lâm chung thở oxy rồi thì thôi, đừng có nghĩ tới trách nhiệm đó. Vì chúng ta nghĩ cũng không bao giờ chúng ta giải quyết được cái điều này. Mà tất cả những cái suy nghĩ của chúng ta đều là những ảo tưởng, không có thực tế, nó xa rời thực tế lắm. Tôi muốn kể là một vài câu chuyện để chúng ta thấy rằng là những cái bận tâm của chúng ta đối với người thân là hoàn toàn không thực tế, hoàn toàn là ảo, hoàn toàn là vô bổ, vô ích. Trước đây vào một cái năm nào đó mà có trận bão Chenchu, mà chúng ta nghe cái câu chuyện của ông Bùi Văn Liêm, tức là chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 13 quận Phú Nhuận mà đi cứu trợ trận bão Chenchu số 5, và đi tới Nha Trang thì chiếc xe nó bị nạn và trên chiếc xe nó chết hết, chỉ trừ một ông là hình như là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của phường 13 quận Phú Nhuận còn sống, còn tất cả những người khác, nguyên một cái ekip của cái Ủy ban Nhân dân trong cái chuyến đó đều chết hết. Mà chết một cách thê thảm, chúng ta thấy in trên cái đĩa rồi này kia đó, nó chết rất là thê thảm. Là ở cái vùng mà sắp sửa tới Nha Trang, cái năm đó thì chắc là đại chúng ai cũng nghĩ tới rồi, ai cũng thấy, ai cũng nhớ điều đó. Nhưng mà sau đó thì chúng tôi theo dõi báo chí thì người ta mới nêu ra những cái trường hợp thương tâm, và người ta đi sâu vào những cái tình cảnh gia đình của từng người trong đó. Thì riêng ông Bùi Văn Liêm, tức là chủ tịch ủy ban đó, ông cũng bị mất trong chuyến đó. Và do trong báo chí mà chúng tôi biết được á, là cái gia đình của ổng cũng rất là đáng thương. Tức là ổng là thân là chủ tịch, nhưng mà ổng cũng chắc là cũng Thanh Liêm, nhưng là cái tên của ổng. Cho nên ổng có ba người con gái khoảng chừng 18, 19, 20 tuổi vậy đó, và một người vợ. Nhưng mà nghe nói thì là cũng chưa có được những cái nhà ở cho nó, nơi cư trú cho nó khang trang, cho nó ổn định nữa. Mà chỉ ở trong cái nhà hình như là diện tích nó khoảng 12 mét vuông thôi. Thậm chí nhiều khi mấy đứa con cũng phải đi ngủ nhờ nhà của bà con đó. Thì như vậy, trong cái hoàn cảnh như vậy đó, thì khi mà ông Bùi Văn Liêm này ổng sắp sửa chết, tức là những cái giai đoạn giây phút cận tử nghiệp đó, lúc đó ổng suy nghĩ thế nào? Mình là cột trụ nè, vợ, ba đứa con gái, chưa có ổn định gì hết. Mình là cột trụ, bây giờ mình ra đi, mình chết, mình sẽ sẵn sàng đối diện với cái chết đây. Thì bây giờ làm sao mình yên được đây? Vợ mình thế nào? Con mình thế nào? Đời sống sẽ ra sao? Mình mà còn á, mà mình còn chất giả, vất giả, chật vật, còn phải xoay sở một cách như là rất là khó khăn như vậy, mà bây giờ nếu mình không có mình nữa thì ra sao đây? Cái vị này suy nghĩ như vậy thì chắc chắn là chết không nhắm mắt, khó mà nhắm mắt được. Nhưng mà thực tế thì người ta thấy sao? Lúc đó đấy, ở trong hoàn cảnh của Bùi Văn Liêm á, thì ổng không thể nào suy nghĩ khác được. Và chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta đặt mình vào trong trường hợp của Bùi Văn Liêm thì chúng ta cũng sẽ rất là rối khi mình nghĩ tới trách nhiệm của những người thân mà người ta nương tựa vào mình. Không có mình chắc là không được đâu, không có mình là bế tắc, không có mình là bi đát vô cùng. Nhưng mà thực tế thì sao? Sau đó thì báo chí đã đăng tải được chuyện đó, thì trong số những người mạnh thường quân ở trong cái chuyến đó thì có cái cô, hình như tôi nhớ không lầm đi, thì cô Ngụy Phương Thúy hay gì? Tôi nhớ là có họ Ngụy đó. Cổ là một cái người mạnh thường quân tài trợ lớn cho cái kỳ chuyến vấn đề đó. Mà cái cô này đó thì cũng có một cái quá khứ và tuổi thơ rất là đáng thương. Và trong cái lúc mà thống nhất đất nước thì cổ lạc người mẹ. Rồi sau đó người mẹ xuất cảnh vượt biên. Thì cổ ở đây là không có bà con gì hết, sống trong những cái chỗ lây lất bên chỗ này, mấy cái quán cà phê, mấy cái quán ăn đi rửa chén rồi cho người ta. Lúc đó mới 9 tuổi thôi. Thì cái khoảng đời thơ ấu nó rất là đáng thương, đáng tội nghiệp. Nhưng mà cũng lây lất sống rồi, sau khi mà trải qua một cái giai đoạn mà ổn định đất nước rồi đó, thì người ta cho giao lưu này cái nọ, thì mẹ cổ đi về lại tìm ra. Nghĩa là có một cái sự trùng phùng của mẹ con. Mà sau khi tìm ra rồi đó thì do có phước báo của cổ chắc có, cho nên cổ ăn nên làm ra là trở nên một cái người mạnh thường quân. Tức là những cái người mà đã có những cái điều kiện đời sống nó thoải mái. Mà do gì trải qua cái giai đoạn áo thơ vậy đó, cho nên họ rất là thương mấy người nghèo. Cho nên cổ mới tài trợ cho những cái chuyến mà gọi là tai nạn, là bão lụt này kia nào đó, thương thiên tai. Thì lúc giờ cái cô này nè, cô Ngụy Phương Thúy gì đây, cổ thấy cái gia đình bị qua đó, bình thường thì có thể không có đi sâu vào trong những cái tình cảnh gia đình của người ta riêng tư. Nhưng mà do gì cái tai nạn đó cho nên báo chí người ta đăng tin khai thác mà, cái đó là nghề của báo chí mà. Thì mọi việc là người ta hiểu được cái đó, cho nên cái cô Ngụy Phương Thúy này cổ mới biếu cho gia đình. Thấy cái gia đình này thấy nổi cộm hơn những cái người khác, đáng đặt vấn đề hơn, cho nên biếu một cái nhà hình như là một trệt một lầu, diện tích là 50 mét vuông cho vợ con của ông Bùi Văn Liêm. Tôi nghe qua báo chí như vậy đó. Mức độ xác thực thì có thể đại khái là như vậy, nhưng mà chi tiết thì có thể nó có một vài sai khác, nhưng mà nó là như vậy. Thì lúc bây giờ tôi suy nghĩ cái điều này, tất cả những cái điều lo lắng, tất cả những cái sợ hãi của ông Bùi Văn Liêm khi mà ông đối diện với cái giờ phút chết, khi nghĩ đến những cái trách nhiệm đối với người thân của mình đó, hoàn toàn không có cơ sở, hoàn toàn không phù hợp với thực tế. Ông nghĩ rằng là khi mà mình chết vậy thì chắc là vợ con mình sau này là sống rất là khổ sở. Nhưng mà về đâu trong vòng tháng sao thôi, người ta có một cái nhà mà so với cái hoàn cảnh sống hiện tại khi mà ông còn sống đó, nó còn đạt yêu cầu còn nhiều hơn, chất lượng còn cao hơn nhiều nữa. Tôi nghĩ rằng nếu mà ông không qua cái tai nạn đó mà ông không chết á, thì ông làm 5 năm nữa, 7 năm nữa, thậm chí 10 năm nữa, không biết ông có cất được cái nhà cho vợ con ông an cư lạc nghiệp như vậy hay không. Nhưng mà chỉ cần ông vắng mặt một tháng sau là người ta có cái nhà đó. Tôi chưa đề cập tới vấn đề mất mát về phương diện tình cảm con người, nhưng mà riêng vấn đề là trú xứ để được an cư lạc nghiệp thôi, thì ông còn sống, ông chưa làm được một cách nhanh chóng cho những người thân ông nương tựa như vậy. Cho nên chúng ta qua một cái câu chuyện đó, chúng ta phải suy nghĩ nè, đừng có nghĩ mình là rất là quan trọng đối với người thân, mà người thân mình là luôn luôn nương tựa để mình, không có mình chắc người thân mình khổ. Nghĩ như vậy là lầm. Người thân của chúng ta có phước báo của người thân của chúng ta. Nhiều khi cái sự có mặt của chúng ta có thể làm cho là một cái duyên để cho cái phước báo của người thân chúng ta chậm đến với họ. Và nếu mà một số trường hợp nào đó, nếu mà chúng ta mất đi không có mặt của mình, thì đây là một cái duyên cho cái người thân chúng ta hưởng được cái phước báo của họ một cách nhanh chóng. Phước báo là phước báo của người thân chúng ta. Cho nên chúng ta đừng có ôm đờm cái trách nhiệm là không có tôi chắc người thân tôi khổ. Nghĩ vậy là rất là sai lầm. Không có tôi, người thân của tôi cũng sẽ sống theo, tôi không có nói khổ hay vui, nhưng mà vẫn sống theo cái phước báo của họ. Phước báo của người thân. Một cái thí dụ nữa tôi gợi ra, đây là một cái điều rất là thực tế mà chúng ta chịu khó, chúng ta sẽ thấy những vấn đề của thế gian nó chứng minh cho Phật pháp. Đó là một cái câu chuyện nữa mà chắc đại chúng không có ai trong này mà không biết hết. Đó là cái sự cố cầu Cần Thơ. Sự cố Cần Thơ nó bị sập cầu, và lúc đó chỉ 40-50 nhân viên á, những cái người công nhân đó họ bị chết. Và những người công nhân đó là gì? Là trụ cột của gia đình, hoặc là có cha mẹ già, hoặc là có vợ con thơ dại. Và khi mà họ bị sập cầu thì bao giờ nó cũng có những cái sát na trước khi họ chết. Sát na đó họ nghĩ cái gì? Bởi vì mà bình thường họ bận tâm tới gia đình, không có mình thì sao? Cha mẹ già, vợ con thơ dại, những người đó chỉ như thế nào? Chết làm sao nhắm mắt đây? Tới mình mà còn mình làm lụng cột trụ như vậy đó, mà sống còn vất vả như vậy, khó khăn như vậy. Bây giờ không có mình thì làm sao đây? Làm sao chết nó an đây? Làm sao có thể để cái thời gian hay là cái tâm trí thanh thản để mà thực hiện được 10 niệm lúc lâm chung? Trời ơi, những cái chuyện đó nó rối bời hết. Làm sao? Bây giờ giải quyết cách nào bây giờ? Nhưng mà ra mình phải ra đi thôi. Ra đi trong hoảng loạn, không bao giờ có được một cái chánh niệm nào. Nhưng mà tất cả những sự bận tâm về trách nhiệm của họ đối với người thân hoàn toàn sai với thực tế. Thực tế chúng ta thấy, sau khi họ mất đi rồi, tưởng đâu là gia đình của họ bi đát, gia đình của họ phất lên. Tức là ở bên Nhật người ta thay trở, ta cất nhà. Trời ơi, mấy cái nhà đó mà họ làm 10 năm nữa chưa cất được cái nhà như vậy nữa. Nỗi lo sống hàng ngày không là không đủ rồi, làm sao cất nhà. Nhưng mà sau cái vụ đó không bao lâu thì người thân của họ có nhà cửa, an cư lạc nghiệp đàng hoàng, và những cái tương lai học vấn của những đứa con được đảm bảo hoàn toàn, thậm chí có tiền gửi vô ngân hàng. Nếu họ còn sống, họ không làm được 1/10 cái đó nữa. Nhưng mà họ khi họ chết đi rồi thì do phước báo của người thân của họ, họ rất là đầy đủ. Cho nên tất cả những cái sự lo ngại của chúng ta đối với trách nhiệm đối với người thân của mình còn ở lại khi chúng ta ra đi, tất cả những lo nghĩ chúng ta đều xa thực tế. Đó là những cái ảo tưởng của mình thôi. Mà chúng ta phải biết là qua những cái câu chuyện đó, chúng ta thấy rằng là người thân của chúng ta có những phước báo của người thân. Nhiều khi rằng là sự có mặt của chúng ta làm trở ngại cái phước báo của người thân của chúng ta. Chúng ta mà mất đi đó thì tự nhiên người thân chúng ta có những cái phước báo. Dĩ nhiên tôi không phải nói là tất cả mọi trường hợp mất đi thì người thân cũng phất lên hết, không phải vậy. Nhưng mà dù cho phất lên hay là dù cho họ đi xuống thì cái đó cũng không phải là trách nhiệm của mình, mà cái đó hoàn toàn tùy thuộc vào phước báo của người thân chúng ta. Mỗi người đều có phước báo hết, mà chúng ta khó có thể can thiệp vào trong cái điều đó được. chúng ta đừng có quá lạc quan để nghĩ rằng là chúng ta có thể đem lại hạnh phúc cho người thân của mình, ít ra là phương diện vật chất, không được đâu. Tất cả những cái điều mà chúng ta có thể làm cho chúng ta, người thân ta hạnh phúc, chúng ta tưởng rằng hạnh phúc đó do chúng ta mang lại, thật sự hạnh phúc đó là do phước báo của người thân chúng ta. Nếu mà hiểu được như vậy mới đúng là giáo lý của Đức Phật là như vậy. Cho nên nếu mà suy nghĩ như đó thì chúng ta sẽ buông ra cái gì? Buông ra cái sự ôm đồm trách nhiệm một cách không cần thiết và không thực tế. Thôi, chúng ta cứ lo mình đi. Rồi, chúng ta cứ ra đi một cách thanh thản. Người thân chúng ta có phước báo lo, mình lo không được đâu. Mình còn sống mình cũng không lo được nữa, huống chi là mình chết. Như vậy thì sao? Lúc bây giờ với những suy nghĩ như vậy chúng ta mới có thể buông xuống được. Chứ nếu không thì chúng ta không buông xuống. Mà hãy buông xuống được thì chúng ta thực hiện mười niệm không khó. Chúng ta từ trước đến giờ thực hiện mười niệm khó là do chúng ta không buông xuống được cái này. Bây giờ thì thời gian nó cũng còn 10 phút nữa. Có vấn đề gì? Bây giờ chúng ta tôi nói đây tức là nói ba cái khó khăn vướng mắc ban đầu, tức là nhiều công việc quá. Và khi chúng ta ra đi đó thì chúng ta có những cái trách nhiệm đối với người thân của mình. Đây là những cái điều làm cho chúng ta bất an trong cái giờ phút cho đi, làm cho tâm ta không có được thanh thản để chúng ta thực hiện được cái điều kiện tưởng đâu rất đơn giản, đó là mười niệm lúc tâm chung. Bây giờ còn cái phần sau là cái phần mà chúng tôi sẽ nói về cái điều kiện quan trọng nhất, tức là chúng ta ra đi chúng ta sẽ mất tất cả. Cái điều này là một cái khó khăn, là một cái trở ngại mà chúng ta thấy rất là lớn lao, khó có thể vượt qua. Cái việc đó thì có thể một cái duyên sau. Và bây giờ thì chúng ta có thể dừng lại đến đây với cái thời gian còn khoảng 10 phút. Thì để cho đại chúng có cái vấn đề gì mà chúng ta nêu lên để cùng nhau thảo luận qua cái vấn đề chúng tôi trình bày, hay tất cả những vấn đề nào có liên quan tới tịnh độ, có liên quan đến vấn đề nhân quả, thì chúng ta cũng có sẽ nêu ra đây để cùng nhau san sẻ. Xin mời. Có ý kiến gì thì tôi xin thêm một cái ý kiến chút nữa. Tức là tôi nói rằng là những cái sự trói buộc không cần thiết trong những cái thời điểm rất đặc biệt. Bây giờ tôi sẽ trình bày thêm chút nữa về chẳng những là những cái sự trói buộc không cần thiết lúc chúng ta lâm chung, mà ngay lúc đình thời trong cuộc sống chúng ta cũng có những sự trói buộc không cần thiết. Cái này nó lan rộng hơn nữa. Hồi nãy thì tôi nói rằng là lúc bình thời thì cái sự đó chúng ta có thể trói buộc mình cũng được, mình phải có cái trách nhiệm đối với người thân. Và bây giờ tôi nói rằng là ngay cái lúc bình thời chúng ta cũng có những cái sự trói buộc vô lý. Có một vài trường hợp mà có Phật tử đến với tôi nói: sư ơi, không biết sao sư nói thì sao, nghe sư nói thì nó cũng có những cái đó hợp lý, nghe nó cũng có lý, thành ra cũng có niềm tin. Bây giờ không biết làm sao mà nói cho chồng tôi nghe, không biết làm sao mà nói cho mấy đứa con tôi nó nghe. Chúng ta rất là bận tâm về cái chuyện này. Cái này là không phải là nỗi lo này không phải của riêng ai, ai cũng có những cái này nè. Chắc chắn là trong đời thường chúng ta cũng có những ưu tư. Bây giờ có thể quý vị tử với đại chúng nghe vậy nên sư nói vậy thì tới lúc năm chung tôi không có ràng buộc gì hết á, nhưng mà bây giờ lúc bình thời thì ràng buộc chứ. Bây giờ tôi rất là bận tâm nè, khổ sở nè, tôi không có thể an ổn, tôi vô đây tôi niệm Phật tu một ngày được là tại vì sao? Tại vì chồng tôi ở nhà nè, con tôi ở nhà nói hoài nó không nghe nè. Giờ tôi rất bận tâm cái này nè, làm sao thời gian thanh thản đâu để mà tu tập để chuẩn bị cái phao nè. Làm sao đây, sự nói giùm coi sao. Rồi tôi nói tôi cũng không có phép lạ gì, nhưng mà giờ tôi giải quyết tại chỗ cho. Bây giờ tôi nói rằng nè, rõ ràng đây là chồng của cô, đây là con của chú, ha, tức là những người Phật tử đến với tôi đó. Nhưng mà khoan hãy nói tới những cái người phía bên ngoài. Bây giờ tôi nói tới bản thân đi. Bây giờ không có mắt mặt những người đó thì tôi không có đề cập tới mấy người vắng mặt. Bây giờ tôi nói tới bản thân. Nói mình bản thân, đây là thân của mình. Phải là thân của mình không đó? Một cách nôm na thì chúng ta nghĩ như vậy, nhưng mà nếu mà chúng ta suy nghĩ quán xét sâu xa về những lời dạy của Đức Phật á, thì coi kỹ lại coi phải là của mình không cái đó. Tôi có một thí dụ như thế này. Có những cái cô làm ngân hàng á, có những cái thư ký làm ngân hàng á, những nhân viên làm ngân hàng đi, nam nữ gì cũng nhiều. mỗi ngày cái qua tay người ta cả mấy tỷ đồng vậy đó. Qua tay không phải là đếm đâu, có thể để vô máy đếm chẳng hạn. Qua tay người ta mấy tỷ đồng như vậy đó, nhiều chục tỷ chẳng hạn. Họ cũng đếm. Họ tiếp cận cái đó. Nhưng mà có thể nói rằng là mấy tỷ đồng đó là của họ được không? Được không? Không. Tại sao? Tại vì họ không có quyền gì đối với mấy tỷ đồng đó hết. Nếu mấy tỷ đồng là của họ, họ có quyền lấy ra, tôi đi từ thiện, tôi đi shopping. Nhưng mà họ không được rớt tới đó. Họ không có cái quyền gì đối với cái số tiền đó hết. Họ chỉ có đếm qua tay, cất vô đó, buộc lại, cột lại xong cất vô đó. Họ không có quyền gì đối với số tiền đó hết. Cho nên cái đó không phải là của họ. Tiền đó không phải. Như vậy từ cái ví dụ đó tôi mới nói, mình có quyền gì đối với cái thân mình mà mình nói rằng đây là thân của tôi? Chỉ có thể chấp nhận ý niệm là thân của tôi khi tôi có quyền đối với nó, thì tôi mới nói là nó là của tôi. Còn nếu tôi không có quyền đối với nó, như là không có quyền đối với tiền, thì nó không phải là của tôi. Tôi không có quyền với nó. Đại chúng đồng ý cái lý luận này không? Đồng ý không? Mình có quyền thì mình mới là chủ của nó chứ, nó mới là của mình chứ. Mình không có quyền mà mình nói cái đó tiền của tôi, cái tiền của tôi mà tôi không có quyền đi làm từ thiện, tôi không có quyền lấy ra xài, tôi không có quyền cho ai hết, mà cái đó tiền của tôi. Nói vậy vô lý không? Ta cười cho mình. Như vậy rõ ràng đối với thân chúng ta, ta có quyền gì đó đó, ta có quyền ta ra lệnh cho nó. Trẻ mãi nha, già sâu lắm đừng có già. Nó nghe mình không? Mình có quyền ra lệnh vậy không? Mình có quyền ra lệnh đó, trời ơi thuốc mắc lắm nha, trời ơi bệnh một cái không sợ ăn mà sợ uống thuốc á, đừng có bệnh cho tôi nha, bệnh không có được, bệnh là khổ đó, đừng bệnh, nghe không? Còn có một điều quan trọng nữa, trời ơi tôi sợ chết lắm nha, đừng có chết rồi nghe, đừng có chết, sống hoài cho tôi đi. Nó nghe mình không? Như vậy mình có quyền gì với nó? Nếu mà mình không có quyền gì với nó thì mình đừng có nói tới cái chuyện có cái quyền đối với chồng mình, có cái quyền đối với con mình. Cái chuyện đó còn xa hơn. Trời ơi tôi nói mà nó không nghe, nói mà mấy đứa con nó cãi nó không nghe. Tôi nói thôi cô nói, chừng nào cô nói cho cái thân cô nghe được á thì tôi mới bàn tới cái chuyện tôi chỉ cách cho nói cho đứa con nó nghe. Còn cái này đối với thân của cô mà cô nói nó không nghe, rồi bây giờ cô hỏi cái cách làm sao nói cho đứa con nó nghe. Trời, cái chuyện gần mình không giải quyết được làm sao giải quyết chuyện xa? Cái chuyện gần mà mình không có khả năng rồi. Bây giờ nó tôi giải quyết trong nhà không được, nhưng mà tôi sẽ giải quyết cái chuyện ở trong quận này một cách êm xuôi. Nói vậy ai nghe mình không? Trời, cái nhà ổng mà con ổng dạy không xong, bây giờ mà ổng lo tới cái chuyện tùm lum ngoài xã hội này kia nọ, ổng cái chuyện đó đâu có ai tin mình. Nhà không lo xong rồi. Cho nên bản thân của mình không có quyền gì với nó, mình không có làm chủ nó được. Mà bây giờ mình muốn làm chủ con mình, muốn có quyền với con mình, muốn làm chủ những cái sinh hoạt của chồng mình, muốn cho chồng mình phải nghe lời mình, trong khi đó bản thân mình nó cũng không chịu nghe lời mình. Có thể mình nói cái đó thuộc về thân thôi, sinh lý nó vậy, nhưng mà tôi làm chủ tâm tôi. Nhưng mà có phải khi nào mình gặp cái chuyện người ta bị mình vỡ nợ giật hụi, cái mình phiền não mình nói thôi vui lên đừng có buồn, nó nghe mình làm phải không? Cái này thuộc về tâm. Chồng mình nó theo vợ bé thấy trời ơi đi hai người đi cặp kè nhau, mình thấy mình khổ sở đó, thôi đừng có khổ, vui lên, hoan hỉ lên, nghe lời mình không? Thân tâm hoàn toàn mình không làm chủ được, nhưng mà mình có cái khao khát, mình có cái mong muốn làm sao nói cho con tôi nghe, làm sao nói cho mấy đứa cháu tôi nghe, chồng tôi nghe, vợ tôi nghe. Cái đó chúng ta muốn quá phận. Và chính cái muốn quá phận một cách vô lý này đó là chúng ta đã hoàn cho mình một số trách nhiệm không cần thiết. Tôi phải có trách nhiệm đối với đứa con tôi nói cho nó nghe tương lai của nó. Coi chừng chúng ta hoàn cho mình những cái trách nhiệm vô lý, cái đó ngoài khả năng của mình. Rồi nói như vậy rồi, vậy là mình không có trách nhiệm gì sao? Nói như vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là vậy tôi không làm gì được sao? Và ai sao tôi phải để mặc vậy sao? Thì cái vấn đề này hết giờ rồi, kỳ sau ta tiếp. Bây giờ thì chúng ta hồi hướng để nghỉ, xin mời đại chúng đồng đứng lên.